Bây giờ con bữa nay con đã trở thành là một cái chú sa di, thấy không? Cái chuyện tu trước tu sau không quan trọng. Thầy để không tu trước con, giống như cái đèn mà đã cháy trước. Con mới tu bữa nay, từ trưa lúc thọ giới lúc 9 giờ tới 10 giờ là con là cái đèn mới bực sáng, thấy không? Thì ánh sáng, cái người mà chưa đi tu là ở trong một cái phòng tối hù, và cái người đi tu lâu rồi thì cái bóng đèn nó cháy được 30 năm, 10 năm, 15 năm thì cái đèn nó sáng. Nhưng mà cái ánh sáng của cái đèn mà tối hù cái phòng con tối, con từ bỏ vợ con, bỏ tất cả những cái niềm vui thế gian, con bừng ngọn đèn trí huệ lên thì ánh sáng của hai cái một cái phòng giống nhau không có gì?
Giống.
Mà nhiều khi bóng đèn cháy lâu nó sắp hết, nó sắp tắt rồi, đúng không? Cho nên đừng có tưởng là mấy người tu lâu là ngon. Thầy thể không, nhiều khi cái bóng đèn của ổng là chỉ còn có bao nhiêu giờ nữa. Còn bao nhiêu giờ nữa là đến. Nhưng mà có cái tin dị đoan không? Bây giờ nói cái giảng cái này đó, là người Phật tử có tin mê tín và dị đoan nó khác nhau chỗ nào không? Ai nói được? Mê tín và dị đoan nó khác nhau chỗ nào? Tụi con có thường nói mê tín dị đoan nó có không? Dị đoan là sao kêu dị đoan? Hả? Sao mới kêu là dị đoan? Quý vị thường thường sử dụng cái danh từ đó hoài đó, sao kêu dị đoan? Có, tụi con có từng nói không? Sao bà dị đoan quá? Nói bây giờ hỏi không nói được phải không? Cái nào kêu là dị đoan? Bác Thiện Tâm.
Dạ. Không có cái gì vậy, có cái dị đoan, cái dị kiến của cái suy nghĩ là không có kinh nghiệm, không được đánh giá, không có gia đình, không có...
Cái dị đoan á, là mình tin những cái kỳ dị lắm. Chẳng hạn như đi ra ngoài cửa mà gặp bà bầu là kêu xui. Có không quý vị? Ra đi tự nhiên sáng mở hàng đi ra gặp đám cưới là xui. Mà gặp đám ma sao? Là hên. Như vậy căn cứ vào đâu gặp sự chết chóc mà là hên? Mà gặp cái người ta thành coi như là hạnh phúc, trăm năm hạnh phúc mà nó là xui. Thì cái đó là những cái thuộc về dị đoan. Rồi đó quý vị, bán ế hoặc là tiệm neo đem ông địa ra thọt lét. Có nhiều người đi đốt phong lâm, có không? Thì như vậy cái đó là dĩ đoan, thấy không? Mình mở ngày nay mở tiệm ra tự nhiên nó ế rồi cái mình sao mua thuốc cho ông địa hút, thấy không? Mua để cho ông hút tàn nước thuốc thì chưa đắt được, mua cà phê Starbucks cho ông nữa. Nhưng mà cũng ế. Thế làm sao? Đem ra thọc lét. Nhiều địa tử. Cái đó là những cái dị đoan đúng. Nhưng mà thầy hỏi con, sau này con làm tăng ni, con là một người tăng ni, mà bây giờ gia đình người ta, con làm lễ phát tang. Con phát tang rồi, cái tự động có chưa tới 49 ngày con phát tang cho bà già. 49 ngày sau cái ông già chết, cái 49 ngày sau nữa cái thằng con trai chết, người ta lại ta khiếu nại con, ta khiếu nại con mà ta khiếu nại cho đâu, ta nói một, họ nhờ một ông thầy nào khác coi thử coi cái sư chú Tuệ Bình này ổng phát tang cho ba tôi má tôi giờ đó, mà tự nhiên trong vòng có chưa tới 4 tháng đi ba mà, thì như vậy ổng coi như đổi thừa là chết trùng. Con coi nhà ông kỹ. Thì bây giờ đó, cái chết trùng này có phải là mê tín không? Chỗ này con phải học. Nha. Cái vấn đề mà coi ngày coi giờ để chôn cất, cái đó không phải là mê tín. Mà cái đó, đó thuộc về cái pha mà Đức Phật cũng có học khi mà Ngài chưa có tìm ra cái con đường cái chân lý. Ngài vẫn là học bói toán thiên văn coi ngày coi giờ. Thì thật ra đó, cái bói toán nó có ba loại bói toán. Sau này đó, là con cũng phải học cái vấn đề coi ngày coi giờ. Tại vì mình coi ngày coi giờ đó để mà mình sau này mình có bằng chứng, chứ không phải con làm đại đâu. Ta nói đối thừa là chết. Có những đám vừa rồi, cách đây mấy năm là gia đình ở bên Na Uy đó, ông thầy nào cũng coi chết hết 7 người. Còn có đứa con trai duy nhất thì chạy qua gặp tôi nói cái này là cái cô đó ở bên bên Lót, còn với mặt là thằng con trai ở Âu Châu, có đứa duy nhất. Và tôi có là thầy mới chỉ cách để mà hóa giải. Thật ra khi con vào con tu rồi, con làm ông thầy rồi, con phải học cách hóa giải trùng tang. Chứ không phải là con, khi một cái đám đó không phải con lo, nhưng mà một ông thầy nào lo là ông cứ nói ơi đời được tin vậy đoan dẫu làm đại chúng cái ngày trùng tang liên tán chết liên tục. Có người thì chết 3 mạng, có người chết 7 mạng, có người chết hết những đứa con trai con gái ăn bắt. Thì lúc đó họ nhờ mình lại cứu, con phải biết cách giải nữa, chứ không phải là đừng có nói không biết mà giải xong là hết. Thì hồi xưa đó, thầy học với hòa thượng Huệ Thành đó, thì ông nói là những cái đó phải coi rất kỹ. Con đọc trong cái đường mây qua xứ qua ngài Hương Vân, cuộc đời ngài Hương Vân đó, ngài làm cái gì ngài cũng coi ngài, bởi vì coi ngài Hương Vân đó, ngài coi từ cái việc mà thức chùa giờ chùa ngài được coi hết. Cũng như bữa nay thầy coi ngài giờ xuất gia cho con rất là đàng hoàng, tại vì thầy cho tụi con thử để coi. Còn mấy ông này đó, từ ông Thể Như, từ ông Thể Nhãn, từ ông Thể Giác, từ ông Thể Hạnh là tôi cứ xuất gia đại hên xui. Ông Thể Không tôi cũng không có coi ngài nữa, nhưng mà ông đó là tôi coi ngài rất là kỹ. Mà nếu sau này ông tốt đó, ông được tốt hơn mấy ông kia đó, thì sau này con nhận đệ tử con cũng phải coi ngài nữa. Tại vì đó, sư phụ biết mà sư phụ thử. Và ngẫm lại đó, những cái đám tang mà khi mà họ bị chích trùng hay là nhờ thầy thì lật sổ ra thì coi. Thì coi ngài nó có 3 loại. Một loại là coi theo cái tử vi, một loại theo theo cái quẻ dịch. Hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà cái quẻ dịch đó, chẳng hạn như bây giờ đó, mình muốn thầy muốn cho coi cái ngày đó để cho Phật tử đến trong cái pháp hội, thì thầy lựa cái ngày là gia nhân. Gia có nghĩa là thiên, nhân là thiên người, chứ không phải là gia nhân là đệ tử đâu. Phải hiểu là gia nhân là tăng gia đó, nghe không? À, nhưng mà rồi đó, đám ma mà trúng cái ngày gia nhân đó, là chết thiêm. Hiểu chưa? Cho nên mai mốt đó là cỡ thầy Tệ Không rồi phải giải hết. Ông đồ sư phụ ba là một khóa là giải cho cách coi ngài, cách nhập quan, cách phát tan, cách hóa giải cái trùng tan liên tán. Chứ không phải là bây giờ tự nhiên gia đình ta chết dần dần, họ lợi nhờ mình rồi mình làm cũng không có ngưng. Mà hồi đó ta bắt hết con trai rồi, còn có đứa con trai thì mình làm đẩy nó bắt qua tới con gái, phải không? Rồi mình thấy làm sao lóc ngay là không bắt nữa. Cái đó là pháp chết trùng. Thì thật sự sau này thầy hỏi một cái vị sư Tây Tạng thì họ nói thế này, lấy kinh Địa Tạng ra coi. Trong những cái ngày đó, đó là gặp cái ngày ác thần. Thí dụ như mình đi ra đó thì ác thần và thiện thần họ chia nhau họ đi. Ở trên cái quả địa cầu mình kêu là Nhâm Diêm Phù Đề. Thì trong kinh Địa Tạng nó có những ngày đó là chủ quả quỷ dương nó đi. Chủ tật quỷ dương, nếu mà chủ quả quỷ dương nó đi á, mà mình đi mở nhà hàng hay làm tu nhà nó thế nào tai họa cũng đến à. À, chủ tật quỷ dương nó đi á, là ngày đó tự nhiên mình ra mình làm thôi cũng bị đứt tay đứt chân hay là bị tật bị té à. À, chủ hao quỷ dương mà cái ngày đó mình đi ra mình làm ăn á thì mình thế nào cũng hao tài tốn của, thấy chưa? Chủ tật, chủ quả, chủ hao, thấy không? Đó là chúng ta tránh mấy cái đó. Còn nếu mình đi trúng cái ngày là chủ lộc quý dương á, là tự nhiên có tài lộc. Rồi chủ tài quý dương là có tiền. Chủ phúc quý dương, thấy không? Rồi chủ thực quý dương là cái ngày đó đi được cho ta ăn, ta chưa ăn, thấy không? Nó thành ra những cái đó đó là quý vị cứ tin đi. Quý vị biết đó là cái ông chủ thực quý dương ông ở đâu? Ông ở ngay đôi lũa của quý vị đó, chén của quý vị đó. Mà quý vị muốn có khách đó, mà không phải cố ý nha quý vị, tự nhiên nhà quý vị có hai vợ chồng và đứa con là ba đôi đũa và ba cái chén, nhưng mà tự nhiên lấy hồi điếm ra dư năm đôi đũa và hai là sáu cái chén, khách vô, tụi con về ngắm lại coi. Thành ra khi mà học phải học tới nơi, thấy không? Học tới nơi. Thành ra đó, ví dụ bữa nào tôi chỉ cho nhà biết nè, ế nè, không có người ăn đó, thấy không? Thì tụi con đó, nếu mà cái bà nhà biết mà cố ý không được, thì cổ như cô dự thiện, cổ nấu cái gì mà đồ dở quá, cổ khéo ăn á, mà cổ cố ý cô thằng nó sắp đũa nhiều để kiếm người ta là không được, phải không? Mà phải một người khác, một người khác âm thầm xuống rồi lấy đũa rồi kêu chủ thực vị dương, chủ lòng vị dương, bữa nay tôi nhà bếp tôi bây giờ tự nhiên nấu dư quá mà không ai ăn, lấy đừng để cô dự thiện lấy, lấy sắp sắp dư hồi là tự động là khách vô ăn, hiểu không? Còn á, ngày nào mà đi á, mà muốn cúng dường phải lựa ngày chủ tài quý dư, hiểu chưa? Chủ tài quý dương là tự động có người cúng dường, nhớ. Thật ra những cái đó là hồi đó thầy có tin, nhưng mà sau này ngẫm nghĩ rồi cứ thử, rồi hòa thượng cứ thử đi, thử đi, thử đi. Bây giờ trong đời tôi là tôi thử ông này nha, tôi lựa ngày giờ đàng hoàng để rồi coi sau này ông này tốt không. Tôi nói thật, rồi ngày coi ngày đám cưới cũng vậy nữa, coi ngày đám ma rất là quan trọng. Cho nên những cái đó không phải là mê tín, mà chúng ta còn sống trong cõi này, chúng ta vẫn còn bị chi phối bởi cái ác thần và quỷ thần. Trong kinh Địa Tạng có nói, khi ngài lên kính bạch Đức Thế Tôn, bổn nghiệp duyên của chúng con là cái loài quỷ thần ở cõi Tam Diêm Phù Đề số nhiều vô lượng, đa số quyến thuộc của con thì đi làm ác nhiều và làm lành ít, nhưng con ra lệnh từ nay đi qua nhà vườn của tất cả chúng sanh, thấy một chút hương, một chút hoa, một hình tượng Phật cúng dường một vị Bồ Tát, thì con ra lệnh cho cái hàng tiểu quỷ, cái tụ quỷ mà nó cai quản ở cái khu vực đó, nó phải kính trọng cái người mà thờ Phật, nó như là kính trọng chư Phật còn tại thế. Ví dụ thầy nói không? Cho nên khi mà chúng ta phải biết cái đó, và chúng ta phải tránh những cái ngày giờ mà cái tuổi ác thần nó đi. Cho nên từ chỗ đó tụi con, cái này không phải là mê tín, mà nó thuộc về. Bởi vậy khi mà sư phụ á, mở pháp hội, sư phụ lựa những ngày giờ rất kỹ, ngày giờ rất kỹ. À, thành ra bà mười tính đi đâu? Đi ngủ hả?
Đi rửa tay, đi rửa tay.
À, tôi tưởng đi ngủ có chỗ. Ở đây đó bà này là có chứng được thiên nhĩ thông, chê không buồn, khen không giận. Hỏi đi. Được chứ. Khi giảng pháp á, không được nói chuyện. Không có, đó là diệu pháp chứ. Và diệu phước. Đâu có. Thầy tôi nói là tôi đang giảng á, đừng có lại đây làm thân tâm tôi, còn cô đi làm nhiệm vụ cô cứ đi. Tại vì thầy đang giảng mà tụi con làm thân tâm thầy đó thì thầy mất cái đang nói pháp đó, mất cái chủ đề đi. Cô đi đi. Được hết. Đừng có làm gì trong này, đừng có lấy chuông vô này quýnh đồng đồng trong này đâu. Quýnh ra ngoài làm sao? Vậy là cô thọ giới với cổ đi. Cho nên bữa nay thầy nói rõ đó, là tụi con phải biết coi ngày coi giờ. Tức là khi mà mình coi đó, khi mà xảy ra cái chuyện đó mình coi rồi, mà xảy ra cái chuyện chết trùng đó là không phải tại mình. Tại vì lật sách ra ông thầy nói đây là cái ngày giờ đó nè, tôi có coi đồng hoàng, cái đó là sự trùng hợp. Còn nếu mà con coi mà con làm ngày bảy ngày bả, đương nhiên người thân chết đó, con có quên cái ngày giờ ba ba con mất không, làm sao quên được, cái giờ chết cũng nhớ nữa. Cho nên người ta đem cái giờ ra ta đọa, cái ông thầy kêu nói đây nè, ông lật sách đi, thấy không, họ xem ba cái là con đổ mồ hôi hột đó. Họ nói cho nên những cái mà mê tín dị đoan á, là chẳng hạn đi ra gặp cái bà có bầu là nó xui, đi ra gặp đám ma là hơn, cái đó là thuộc là không có căn cứ, nhưng mà cái ngày giờ là có, cái ngày giờ có. Rồi á, bây giờ thầy hỏi con á, nguồn gốc của mê tín do đâu mà ra? Con sắp tụi cái nguồn gốc của mê tín do đâu mà ra?
Nguồn gốc mê tín do là có thể những cái sự việc nó xảy ra trùng và những cái sự kiện nó xảy ra trùng một cái lúc nào đó, rồi người ta cứ ghi nhận cái sự trùng lặp đó, rồi người ta cho rằng là người ta theo đó, người ta tin tưởng vào cái chuyện đó thì đưa ra cái sự mê tín.
Cái nguồn gốc của mê tín á, chúng ta phải biết mê tín là thế nào. Mê tín là lòng tin mù quáng, không thấy cái sự thật, không đúng cái chân lý. Đơn cử một thí dụ để chúng ta biết rõ, như tin ông đồng bà cốt. Ở đây có tin ông đồng bà cốt không? Nhiều khi mình mất mẹ, mình thương mẹ quá, có nhiều người họ đi lại ông đồng bà cốt để nhờ mẹ mình nhập vào cái ông đồng bà cốt. Có chuyện đó không quý vị? Nhiều lắm. Rồi nhiều khi đó, mình thấy ông xã mình ông đi Việt Nam, ông có những thái độ gì nó thay đổi, mình không tự tìm hiểu, mình đi lại với ông đồng bà cốt gặp thầy bói để nhờ ông bói. Thì như vậy cái hạnh phúc gia đình của mình đó, mình là không quyết định, mình không tự tìm hiểu tại sao mà ông xã mình ông đổi tánh, tại sao ông xã mình ông có những cái hồi xưa nói chuyện gì ông nói, mà mình nhờ ông thầy bói. Thật sự ra tôi hỏi quý vị nè, quý vị hiểu ông xã quý vị nhiều hơn là bà thầy bói? Thầy bói hả? Quý vị ở trong chăn mà quý vị không biết chăn có lạnh làm sao mà quý vị nhờ thầy bói? Đó là những cái mà thầy nói. Chúng ta đi nhờ ông đồng bà cốt xin xăm bói khỏe, chúng ta tin cái đó là chúng ta tin mùa mê tín. Nhưng mà thầy tướng số và thầy tử vi không phải là mê tín nha quý vị. Nếu thầy tướng số giỏi đó, thầy tử vi giỏi đó, họ chấm được luôn cả cái ngày giờ chết, quý vị có tin không? Tháng chết luôn những thầy ngày xưa đó, tức là chúng ta có số mạng. Nhưng con tuyệt đối, nếu mà con sau này con giỏi về bói toán, không chấm cho những người xuất gia. Như sư chú Tệ Bình nè, kể từ bắt đầu sau 10 giờ chúng xuất gia chính thức rồi đó, cái số chúng nó đổi rồi. Chấm là thật đó, còn ngoài đời chấm là đúng, nhưng mà người đã xuất gia rồi nó đổi hết. Khi chú xuất gia rồi là cung tài lộc cũng đổi, cung phúc đức cũng đổi, cung điền trạch cũng đổi, coi không trúng đâu. Người xuất gia là đi ra vài ba cõi rồi, cái phước báo của người xuất gia đó. Cho nên thầy bói coi không có được nữa. Cho nên tuyệt đối sau này con có đi chấm vẽ hay con tu con học gì, con không coi bói cho người xuất gia chân chánh. Họ coi không có được đâu, số nó trần hết. Rồi bây giờ đó, những cái thầy bùa, những cái thầy này thầy kia, thật sự đó quý vị, những người mà đã quy y theo Phật mà còn tin thầy bùa là những người đó không có chánh tín. Bây giờ bùa là cái gì quý vị? Cái câu thần chú của tụi bùa là nãy đó là loại ma hay là của vị mà thiện thần? Ma. Bây giờ cái thần chú quay được nhất là thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Không có thần chú nào hơn thần chú Thủ Lăng Nghiêm, quay lực nhất của Đức Phật. Mà chú của Phật nói từ cái đỉnh, cái đỉnh đầu của Đức Phật kêu là vô kiến đảnh tướng. Cái dụng kế này bây giờ thầy cho biết nè, con đưa tay lên hiệu châu, đưa tay lên nói chuyện cho nghe nè, đưa cái microphone cho cổ đi, đưa dùng, đưa nói cho chứng minh cho cái chuyện này. Con trình bày cái sự việc tại sao mà gần đây con thấy cái gì và con nghe mùi gì. Trong mấy lần trước con gọi thang thầy, thầy nói chuyện này quá thì giúp này, con nói đi chuyện việc sao con đưa lên.
Thì mấy tuần trước con ra đây, tuần trước mà thầy chứng nhận cũng có bên,
tức là cái đợt trước á, tháng trước thầy về đó.
Dạ. Dạ. Thì con lên con cũng cúng, thì bữa đó là thầy chứng nhận, thì con về thì tối con lên giường để nằm ngủ, con thấy cũng không mạnh, trong giường con thấy nó hôi quá. Thì con coi lại thì tất cả thì mới hết, quần áo giờ giờ cũng sạch hết. Thì con thấy thắc mắc.
Mùi hôi kiểu như thúi sạch chết vậy đó.
Dạ.
Đúng rồi.
Đó
là... thúi sạch chết.
Dạ. Thì lớn tới giờ con nằm xuống đêm kia lúc đó cũng khoảng 2 giờ mấy. Thì khuya con đang lên nghe mấy con tự nhiên con cũng nằm nhắm mắt mơ mơ màng màng thì con thấy gương mặt của con đó.
Nói đi, cô Nguyên Sơn.
Cô Nguyên Sơn, dạ. Cô Nguyên Sơn, thì con đang làm vậy mà con thơ là lớn, con nhìn con nhìn, con sợ quá. Con sợ quá thì đã mấy lần, cũng thân yêu mấy lần nay, lúc đó ma của con, thì con cũng có những người đó.
Yeah.
Từ cái khoảng để thứ ba đó, là có khi con thấy mặt cổ, có khi là người đi lại chồng quanh con, thân là thối, mùi chị cha như cái nhà này. Con lên hồn vậy đó.
Dạ.
Dạ. Mà bây giờ thì bớt hơn. Thì con thấy như vậy con cũng sợ lắm. Con mới nói thôi để tôi cũng chú cho bà. Thì lúc đó là con tụng cái tâm chú tiếp bạn mà sư phụ có để lên trong
dạ,
cái sư phụ lúc đầu năm nay đó.
Dạ.
Thì con tụng được 5 phút rồi con ngủ luôn. Thì con không có thấy nữa.
Dạ.
Nhưng mà mấy ngày sau á, trong nhà con, mấy đứa con nói mẹ sao có cái mùi gì kỳ cục quá. Thì chết ra thì không có cái gì hơn cái tên á. Sao mấy con mới nói sao cũng giúp cháu mà nó cũng là mùi đó. Con cũng rất là sợ. Thì con cứ mở lên con phải lên như cái của người ta nhận cái dịch vụ Facebook á.
Dạ.
Con lên cái tiếng đó tụng tâm chú. Rồi con ngồi làm thờ con nhận theo. Mấy hôm thì con thấy bớt bớt. Bớt bớt rồi có lúc con ra con làm vườn thì cũng vậy nữa, con mới đi nhìn chung quanh con thì cũng đâu có mấy đứa con mấy con cháu hay mẹ gì đâu, nhưng nếu mà có mùi hôi thì lúc nào cũng hôi hết, nhưng mà gió nó nhiều mà có lúc không con cũng ngạc nhiên, con cũng không có nghĩ là cái chuyện đó nữa. Tới chuyện con vô nhà mấy ngày hôm sau thì ông nhà cũng hôi vậy, thì con mới sợ quá con mới gọi cho sư phụ, con nói tại sao như vậy. Thì sư phụ mới nói là thôi để chuyến tới sư phụ về, sư phụ sẽ tụng chú do cái cụ chay để cho con thỉnh về cô ba.
Và sư phụ đưa con cái sợi dây ngàn qua thế này.
Dạ.
Con hết nghe cái mùi thúi.
Dạ.
Và cái người con bắt đầu thấy vui vẻ nhẹ nhàng trở lại.
Dạ.
Đúng không?
Dạ, dạ.
Tôi mới đưa con ngày hôm qua thôi, sợi dây bây giờ con móc cho người ta coi, trong cần cổ nè, đó, con giờ sợi dây bình thường dây đỏ cho tụng chú, thấy chưa, rồi bỏ xuống. Tôi muốn đây đó là, ở trong làng cô Nguyên Xuân đó, khi cô chết là cô chết hoành tử, có một cái người trong làng cô ở một mình đó, rồi thường thường đó là tôi bắt được trên làng là mỗi ngày phải lên tụng một thời kinh, tức là sáng không tụng thì chiều phải tụng. Để mình biết rằng cái người đó còn khỏe mạnh gì, nhất là những người sống một mình. Đúng rồi, được hay không? Thì cô Viên Xuân khi còn sống cũng là bạn của thầy nữa. Rồi bao lâu cổ không lên tụng kinh rồi mình mới đi tìm?
Một ngày trước.
Một ngày. Một ngày không thấy cổ lên.
Một ngày không thấy cổ lên, con mới kêu cô Diệu Liên.
Một ngày không thấy cổ lên. Tức là bình thường cổ lên tụng Lăng Nghiêm. Rồi sáng đó, một ngày sau không thấy tụng.
Buổi chiều thì phải A-di-đà.
Chiều A-di-đà không thấy. Là một ngày đúng 24 tiếng không thấy. Rồi con có kêu cô Diệu Liên lại cái nhà cổ bỏ cửa đúng không?
Con kêu cái ngày trước rồi.
Dạ.
Cô Diệu Liên nói là cổ mới là tôi. Cổ làm không được.
Rồi nói đi.
Đừng có gọi gì hết.
Ừ.
À, tôi mệt quá, đừng có gọi gì nữa. Dạ. Cái cổ nói vậy thì chóng giáo.
Dạ.
Kêu con nữa. Cái qua ngày sau thì xuống với nhà cô có ngày để
coi
cái thay cái filter được khổ
lắm. Coi thay cái filter nước.
Dạ. Cái vô được cho anh thấy cô cửa mở.
Thấy cửa mở.
Dạ, cửa mở ra. Con mới lẹp lên liền.
Dạ.
Cho nên nhiều bây giờ thấy cô ngồi đó.
Con cô ngồi trên cái ghế sofa. Dạ.
Trời ơi, một quán tới nay gọi quá trời rồi.
Mà không, không mất coi.
Dạ.
Tôi nói về cái ba nói làm sao?
Không
nói.
Chạy nước
chạy nước giải ngay cho mẹ.
Gọi đi lại cô vô đi nữa.
Chỉ vô trách bà qua nay ngộ hoài sợ không bắt.
Không có chân vô.
Mà họ thấy vậy mà trách rồi mà bà không nói.
Dạ bà không nói.
Không nói rồi tôi thấy chạy nước.
Thấy chạy nước rồi. Chứ mà vô liên vô.
Chứ mà vô liên. Rồi nó chết rồi hả? Bây giờ nó chết rồi. Khi đó tụi con ở đây súng nhau mà hộ niệm, thì hình như lúc đó là thầy bay qua phải không? Là mấy tiếng rồi. Cái cảnh mà thầy qua thì thấy cô nằm dưới đất ấy, mà máu tùm lum hết, máu kiểu như máu trong người nó ra.
Tại vì cô nằm ngồi trên đó rồi con gọi mày quanh quanh.
À, con gọi thầy quanh quanh.
Nó kêu lôi bà xuống.
Rồi nó ra quanh nó kêu lôi bà xuống.
Kêu bà không thiện huệ.
Không thiện huệ. Hô hấp nhân tạo. Mà trước hết rồi mà còn hô hấp nhân tạo. Cái việc làm đi. Thì không biết chết hồi nào, nhưng mà bác sĩ Huệ là hô hấp nhân tạo. Thành ra khi mà sư phụ lên tới nơi là sư phụ thấy máu. Máu nó tràn ra ở dưới cổ lò, tức là bà chết lâu rồi. Cái mùi đó đó, tại vì thầy là cái người vô hộ niệm, rồi thầy là cái người rửa tắm cho bà, thành ra thầy biết nó rất là hôi, hôi sắc chết. Cho thấy là bà chết có thể là ba mấy tiếng đồng hồ rồi mà còn làm hô hấp nhân tạo. Cô dự sưng, cô quyên sưng chưa có siêu. Cho nên khổ lẫn quẩn ở đây. Và khi mà con liễu châu nó lên á, mà khi mà nó nằm ngủ mà cổ kê cái mặt mà nó thấy cái mặt của bụi trần dân á, tức là lúc đó là con cái luân xa, tức là một cái luân xa con nó bị dở. Con người chúng ta có những cái luân xa để ngăn cách giữa thế giới người âm và người dương. Cho nên á, nguyên sinh là cũng như báo. Tại hồi trưa này tại sao thầy tụng kinh thì thầy lại có đọc nguyên sinh vô, con thấy rõ không? Đâu có sớ đâu, nhưng mà thầy biết. Thì khi đó là thầy mới nói Lưỡng Châu lên đây đi, rồi thầy mới trì cái chú cùng có một sợi dây đó, nhưng mà thầy trì tới mấy trăm ngàn biến lần. Con biết cái chú là nghiêm á, mà thầy cầm sợi dây thì thầy nói thầy để dành, không phải ai thì cũng cho. Tại cái chú đó một lần trì là mất công lắm, con nghĩ tụi con tụng á mà phải ít nhất á là vài trăm ngàn biến. Mà con nghĩ con tụng 100 ngàn biến lâu không? Cứ tụng một biến rồi rút cái dù biết, mà tụng phải 100 ngàn biến, 200 ngàn biến mới cho được. Thành ra khi mà Lưỡng Châu lên, thầy nói bây giờ để biết phải như vậy không, thì thầy đưa cho con sợi dây đó, thầy hẹn thầy đeo vô. Thì đeo vô là qua đây cái mặt con nó tươi và con vui, mà con không có buồn. Thật ra con không có buồn gì hết, tại vì cái từ trường của những người chết quan đó, họ chết mà không có cái nỗi đau của cổ là vậy này. Cổ có đứa con trai, nó bỏ cổ nó ra đi khi mà nó lên 16 tuổi, nó đòi mua xe, cổ không cho mua, cổ nó nguy hiểm. Giờ nó giận nó bỏ nhà ra đi, cho nó cổ vô đây là cổ khai là cổ không có chồng con gì hết. Cho tới còn có 3 ngày nó chết thì nó gọi về tìm cổ. Thành cái niềm vui của cổ là cũng mừng. Nhưng mà là cổ chết kiểu như là đứng tim chết, nó hớt nó tắt, thì nó cổ cái niềm vui cổ chưa có trọn, thành cổ núi còn cổ. Mà khi mà Liễu Châu thấy được cái đó, tức là cổ cho biết rằng khi mà những người chết ở trạng thái đó đó, mà họ mà đi quẩn với cái đó đó, thành ra là họ không có siêu, mà chỉ có chư tăng ở đó được. Tôi đã điều thầy tệ niệm ở đó rồi, không thấy gì hết. Thầy tệ tánh cũng ở đó rồi, không thấy gì hết, phải không? Ông nào ở Tế Bình? Tế Bình ở cũng không thấy gì hết, không có ở chưa ở vậy đó. Chưa có ở, thầy nó mai rồi. Nhưng mà mấy ông thầy không ở thấy liền. Nhưng mà có chữ một cái người và cái con gì đi nè, bảo tệ đó, là nó ở nó bị cái gì và nó sợ. Bả đi ra điện cho bả nghe. Không nghe bả nữa. Thật ra con không có hại gì hết, nhưng mà tại vì con Liễu Châu á là đã kiểu như người Phật á, con thấy được cái mặt của bự như vậy, mà kê sát con, tức là bà cho biết vậy đó. Và khi mà bà thấy con thấy như vậy đó, là bà đi theo con, bà đi theo con, thành ra cái mùi của bà mà lúc mà bà chết đó, nó vẫn còn cái mùi đó, cái mùi y chang mà cái lúc nó ba rồi, con nhớ không? Thành ra khi mà tụi con về cái nhà đó, con bước vô thì mấy đứa nhỏ nó cũng nghe cái mùi thúi mà nhà mình sặc quá. Thành ra sư phụ nói đưa đây, sư phụ cho đeo. Thì hồi chiều qua thì cho đeo con rồi, là tối về con thấy hết cái mùi đó rồi. Tại vì đeo cái đó là cổ phải đi cách xa con, cổ không thấy con được nữa. Và hồi sáng là tối thì nó để rồi, để ngày mai sẽ buộc cúng. sư phụ sẽ đọc tên con, bởi vì tụi con thấy tự nhiên khi đọc câu nguyên sinh là tại vì thầy đang làm việc, mà khi mình nhắc nhở và mình đọc cái là con thấy là con tươi cười, bây giờ con thấy con vui vẻ, phải không? Không có gây lộn với chồng nữa, phải không? Mình pháp mấy ngày nay khổ, phải không? Từ khi đeo giờ hết chưa? Bớt rồi. Tức là một tâm trạng của buồn thành ảnh hưởng, khi mà con thấy được người âm là có vấn đề đó. Cho nên quý vị thấy không, bây giờ chỉ có chú của Phật à, nhưng mà không phải chú của Phật mà con tụng hết thì con phải tụng được nhiều, con tụng để mình tới cái chỗ mà cái vị hộ pháp họ theo cái dây đó, rồi khi mà thầy tụng xong thầy nói là xin chư vị hộ chú bảo vệ giùm cho đệ tử của tôi, thầy đeo thành cái dây đó rất là quý, thầy nên con nhớ đó, sau này giàu đừng có bỏ. Nhưng trả lại cho sư phụ thì con thấy nó quất liền đó. Cho nên đó, vì những người không hiểu mật tông thì chê, nhưng mà sư phụ đã dùng cho con để nói rõ cái chú là nghiêm đó, mà mình trì tới cái mức độ mà mình có năng lực rồi đó, thì giúp được rất nhiều đệ tử, rất nhiều rất nhiều. Nó cho nên đó, không phải ai cũng đeo. Còn con xin hỏi cái gì?
Dạ sư phụ, mấy tháng vừa rồi sư phụ con nằm dương bao mấy người sư phụ về
rồi muốn sinh sợ nó phải không? Và thấy quyền sinh về sao?
Nó mặc nguyên một bộ đồ đen đó sư phụ.
Thì nó chết sao nó mặc vậy đó?
Dạ, mặc nguyên một bộ đồ đen giống như là mấy đứa mà nó ra trường mà ở trên
mặc cái đồ mà để tốt nghiệp đó phải không?
Tốt nghiệp đó.
Rồi.
Một cái đầu của nó quăng lại mà tóc nó đen thui luôn.
Yeah.
Cái con nó vô mà nó la lên nó nói: quý vị ơi, quý sinh về nè. Mà cái giọng của nó ghi được
hồi xưa. Dạ. Yeah.
Con mới nói, con nói, ủa, như sao nó chết làm sao mà đi về được vậy? Cái con nó chợt nhớ lại, cái này chắc hồn ma.
Mà lúc nào như ba thì không biết nó chết, phải không?
Dạ, con biết nó chết. Sao nó chợt thấy con, cái chắc là con niệm niệm tức văn cái anh. Thì con niệm văn cái anh, vừa ba tiếng thôi. Thì nó từ ở trong chỗ nhà, nó lùi ra cái bộ.
Nè.
Nó đi mà nó không có, không có gì đi đi ấy. Nó sẽ mặc gì mà nó lùi ra.
À.
Nó chắc là nó đi, nó lùi ra, anh là chỉ là trong.
Thì thật ra khi cô niệm Phật á, thật ra thì Đức Quan Âm không có làm vậy, nhưng mà khi cô niệm đó thì những cái vị hộ pháp họ nghe cô niệm Phật, niệm chú Quan Âm á, gọi là họ hộ cô, thì nó thấy cái vị thần á thì nó vui rồi thôi, chứ thật ra cô chỉ niệm là cô như cô niệm, cô sợ cô niệm thôi, chứ cô không có tâm giả ý với nó hết. Nhưng mà thật sự ra là nó không phải, là nếu mà cô lại để gần á, nó lại gần á, mà giống như là Liễu Châu mà thấy cái mặt chỉ thấy xa, để cho ly gần thấy là có vấn đề đó, bữa nay phải đeo sợi dây nữa. Rồi nói gì?
Dạ.
Thì đó là cô kêu rủ lại chứ. Nhưng mà nó kỳ lạ lắm, cái lúc mình chết đó, là cái cơ thể mình nó như thế nào đó thì nó ảnh hưởng luôn. Bởi vì cái người mà nhận sanh đó, cơ thể sạch sẽ mềm mại thì người ta rất là quan hỷ, còn cái người mà chết bất đắc kỳ tử đó là rất là khó. Cho nên nó thầy nói chiều nay đó, khi mà sau khi ăn cơm chiều xong đó, là qua cái thời địa tạng bên đó, chúng ta là những người chưa dân trong làng, các yêu cầu quý vị đều khởi tâm cùng kim địa tạng cho cổ đi. Thầy có hứa rồi, tức là chúng ta thương cổ gì, cổ cũng thiếu nhân duyên gì đó nên chết bệnh tử mà thầy không có cứu được. Thành ra có cổ có gì hại, nhưng mà tại vì cổ đi theo con á, là cái mùi cái lúc mà cổ chết đó, nó thế nào thì nó y chang như vậy đó. Cũng như người mà chết nước đó, là lúc nào họ về họ cũng lạnh hết đó. Nhớ về dớt lên họ lạnh. Cho nên cái đó là cái tâm trạng cổ chết tới 30 mấy tiếng theo bác sĩ mà khám đó, thì 30 mấy tiếng đó là cái mùi đó nó theo cổ, cái thức thứ 8 cổ xuất ra lúc đó đó, là coi như cổ cứ bị ám ảnh hoài, cổ lật vật cái đó. Cho nên đó, khi mà sư phụ nói để đeo cái dây này vô con hết là gì đó, là cổ đừng có đi gần con nữa, tại vì con với cổ là hai người âm dương, con cũng không nên thấy cổ nữa, thầy đeo cái đó không thấy. Chứ nếu mà cổ bây giờ cổ không giao tiếp được với ai hết, mà cổ chỉ có giao tiếp được với con, tại vì con khởi cái tâm thương cổ, đúng không? Không phải là hại, nhưng mà nó là một cái ở trong kinh Địa Tạng nói. Con đó thì trong kinh hoặc là thấy một cái hình chết có người về buồn rầu, có người thì xuất hiện mà cổ kê cái mặt trong cái trạng thái đó cho con biết, đó là cổ không biết vào phước lượng vào đâu để mà cứu. Cho nên cổ vui không tốt, không tốt vì lý do đó là thầy mới đưa cho con sợi dây đó con đeo. Con nhớ là chỉ trừ khi con tắm con lấy ra đi đứng 24 tiếng đồng hồ thì con giữ gìn, thì con không có cổ không có lại gần con được nữa. Nhưng mà thật sự là mình không phải cũng hại con, tại vì khi mà cổ chết á quá lâu rồi cái mùi đó nó vẫn còn. Thì nên người ta bởi vì cái trận tử nghiệp quan trọng lắm, cái trận tử nghiệp rất là quan trọng. Cho nên từ nay có tôi nhắc nhở khi có người hấp hối đó, đây cô Dương Hoa nè, cô coi vừa qua nè, cô gì quên nè, cô Dương Hoa đó, đúng không? Từ nay có người sắp hấp hối đó, chúng ta nhớ trang trí cái nhà giảng sanh bông hoa cho nó đẹp. Và tôi yêu cầu là chúng ta sức quỷ là mua những cái loại dầu thơm nữa, dầu thơm đó quý vị, là xịt cho nó thơm cái phòng. Và khi chúng ta cái thứ nhất mà chúng ta mà xịt dầu thơm đó thì chúng ta tẩy tịnh, thì chư thiên đó họ không có sợ cái mùi của người thế gian, thì họ thích là xuống cái phòng đó. Và khi hộ niệm xong rồi đó thì dưới trong cái phòng mà thơm ngát như vậy đó, và khi mà sư phụ tắm bằng rượu rồi sẽ yêu cầu quý vị cho cái loại dầu thơm với sư phụ lên cái body của người ta, chứ đừng có để nó đụng không, sư phụ lên sạch sẽ. Thì khi cái người đó mà họ dẫn sanh họ về cái phật rồi đó, rất là đẹp, ảnh hưởng dễ sợ lắm. Cho nên đó là cái trường hợp của nguyên sinh đó, là quý vị biết đó, là đó là một cái điển hình cổ có hại gì mình hết, nhưng mà cổ không biết nương vào đâu để cầu cứu, cho lấy là cổ cũng còn lẫn quẩn nè, mà cổ không hại ai, cổ chưa có siêu, siêu sao được mà siêu? Tại vì con nó như vậy mà sao xíu, thương con quá, con nó bận mấy giờ mười mấy năm nó bỏ đi rồi, nó hứa nó về cũng khoe với thầy 3 ngày nữa còn gặp lại chồng con trai con, mà tự nhiên 3 ngày nữa là cổ chết trước. Thành ra cái đó là cái mà mình phải thương xót khổ. Cho nên chiều nay đó là thầy nói cái này để cho phi tụi con cùng nhau cùng Địa Tạng với cái tâm hướng về cho cô nguyên sư gọi để mà cứu khổ đi đó. Thành ra con thấy rõ ràng là con bắt đầu con đeo dây qua đây là cái người con nó hồng hào trở lại, và con thấy con vui, con không có quạo nữa, mà con không nghe cái mùi thúi đó nữa đó. Cái trận tư nghiệp nó quan trọng lắm, rất là quan trọng. Có người mà chết đó, mà họ lấy cái bao cát họ quấn thì cái về trong trạng thái đó không ạ, tận sau là ra vậy đó quý vị, mặc bộ đào nào về là về báo cho cái đó. Đó như vậy bây giờ thầy nói tiếp nè. Cái nguồn gốc của mê tín á, mê tín không phải là sự ngẫu nhiên mà phát sanh, mà có nguồn gốc phát sinh. Có hai thứ nguồn gốc mê tín. Thứ nhất, mê tín do tâm mong cầu. Để ý nha, mê tín là do tâm mong cầu. Thí dụ, con người chúng ta khi mong cầu một điều gì mà nó quá khả năng của mình thì dễ sinh ra mê tín. Thí dụ bây giờ, ví như có người muốn vay một số tiền lớn để làm ăn, không biết việc làm ăn này sẽ kết quả tốt hay xấu. Thí dụ bây giờ tôi con mở cái tiệm nhà hàng, đi lon nhà băng một số tiền mà mỗi tháng phải trả payment khoảng 3-4 ngàn cộng lại tiền tiệm tiền này kia cái lo, không biết là làm ăn mình ra sao, đúng không? Có những người mở tiệm không rồi tự nhiên bỏ ra số tiền mà không biết có thành công hay không. Cho nên tự nhiên lòng thấy băn khoăn lo lắng, không biết hỏi ai, tin ai, nghe nói ông đồng bà cốt nào đó linh ứng, nói quá khứ vị lai lúc chúng, họ liền muốn tìm tới hỏi han. Chỉ trốn tiền quẻ có 500-700 mà biết được việc làm ăn của mình thành công hay thất bại thì mình an ổn biết mấy. Tức là bây giờ làm á, mà mở cái tiệm nail thì tóc ta mà ngồi ngắt ruồi và không thấy mà tiền bill nó về, thì cái nguồn gốc là sao? Cái nguồn gốc là tâm mong cầu cho sự làm ăn nó mới tốt, và mình phải chạy vô chùa thì dân sớ cầu an, đúng không quý vị? Mà năm nay ông thầy nói là gặp sao Thái Bạch hay là sao Thế Đô là bắt đầu sao, là coi như đội sớ cúng rồi cho nó đỡ lo, nghĩa là mình cũng đã có làm hết rồi. Cho nên nguồn gốc của mê tín đầu tiên là do tâm tham, tâm mong cầu quá cái mức của mình, cho nên chỉ tốn vài trăm đồng mà biết được việc làm ăn của mình thành công hay thất bại thì an ổn biết mấy. Hoặc trên đường công danh có những học sinh, sinh viên sắp đến kỳ thi, lo âu thân phận mình không biết đậu hay rớt. Hồi xưa quý vị có đi thi, quý vị nhớ chú Tư hồi còn thi tú tài đó, thật sự mà nói đưa coi thầy bói coi năm này có đậu không, tú tài một xong tú tài hai, là chúng ta có cái tâm trạng không biết mình đậu hay đâu, rớt mình đi lính, thấy không? Cho nên sinh viên sắp thi cử lo âu thân phận mình không biết thi đậu hay rớt, nghe đồn lăng này miếu kia linh, liền đến xin xăm riêng quẻ để xem mình có thi đậu hay không. Các cô các cậu không đủ lòng tin vào khả năng học hành của mình, nhất định đi đến lễ bái xin xăm để hỏi thăm thần thánh xem thế nào. Hoặc có những người muốn ra ứng cử chức vụ này chức vụ kia để coi có đắc cử hay không, cho nên họ mới đi coi thầy bói. Bồn chồn bất an, có người giới thiệu ông A đó số tử vi rất hay, xem số biết vận mạng người ta coi trúng 100%. Ông ta ngại gì không đến đó để xem thử mình có số công danh hay không. Có lắm trường hợp tương tự như thế không thể kể hết. Đại để chỉ vì mong cầu mà không tin vào sức mình, cho nên mình sinh ra dựa vào sức của chư Phật, sức Bồ Tát và sức của quỷ thần. Cái đó là rồi mê tín thứ hai là do tâm sợ hãi. Hồi nãy mê tín đầu tiên thầy nói là do tâm mong cầu. Cái mê tín thứ hai là do tâm sợ hãi. Sợ hãi là gốc sinh ra mọi mê tín. Một gia đình nọ tiếp tục xảy ra đôi ba người chết, bất đắc kỳ tử. Nhưng mà cái này đó, thật sự ra đó là nó có chết trùng nha, quý vị đừng có giỡn nha. Mà cách bệnh mà giải chết trùng hay nhất là cái gì quý vị biết? Tụi con biết giải chết trùng sao? Vô hồn đó. Không cách nào giải chết trùng hay bằng vô hồn. Có ba cách giải chết trùng. Cách thứ nhất ngày xưa ta dạy đó là đổi tên đổi họ. Đổi tên đổi họ. Rồi coi như canh 12 giờ trưa đi ra ngoài trời thắp một cái bàn rồi làm lễ xin đổi tên đổi họ. Thì coi như đổi tuổi đổi tên đổi họ đổi tuổi hết. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là coi như làm một cái chết thế, làm một cái chết thế, rồi làm một cái hình nhân chết thế. Và cách thứ ba là chúng ta có cái quan tài đó. Ví dụ như bây giờ ba người chết thì người thứ tư quản hồn vô, và cái ngày đó ngày đầu năm là vô quan tài, thầy phải làm lễ nhập quan. Mà khi vô tài quan tài không phải kiểu như quý vị vô ra đâu, khi vô đó thầy cũng làm lễ nhập quan, rồi cũng là coi như là khắc tang, rồi cũng làm được thứ là đóng nắp quan tài lại, rồi sau đó là coi như là mới động quan, rồi bắt đầu mới di quan, rồi làm cái lễ đi một vòng vậy rồi bắt đầu đổi lại. Đó là cái mà để ta dùng quan tài, chứ là coi như chết rồi đó quý vị. Mà khi vừa bước ra khỏi quan tài ra đó là bắt đầu phải đổi tên đổi họ lại, cái người đó coi như là chôn đó. Đó là cách như vậy. Cho nên những cái người mà chết bất đắc kỳ tử, những người còn lại đâm ra hoảng hốt, nghe đâu có thầy bùa hay thầy chú giỏi liền đi rước về yếm đối để mình khỏi bị chết trùng. Chính vì sự sợ hãi mà những người này sanh mê tín. Có những người bị tai nạn dồn dập, vừa té xe bị thương lại bị người giật nợ, con trai khi lớn, con gái thì bị bệnh. Nghe ông đồng này bà cốt kia giỏi, họ liền tìm đến để cầu cứu, xin phép lạ về để trừ tai ác. Lại có người sắp làm điều mạo hiểm, lo sợ không biết có thể vượt qua mọi nguy hiểm được chăng, họ vào am vào miếu để thưa hỏi thần linh bằng cách rút sâm bối quẻ. Nếu rút được sâm tốt thì họ an lòng. Thường thường ở đầu năm ở Việt Nam đó, người ta ưa đi xin sâm vào ngày mấy, ngày mấy gì mùng một hả? Lý do sao xin sâm vậy? coi một viên năm đó làm ăn hay không tốt có quý vị. Rồi quý vị còn mời cái người mà làm ăn phát tài, cái người giàu sang lại đập đất có không quý vị? Có không? À, cái đó là những cái loại mê tín. Thật ra đối với thầy, nếu mà quý vị là Phật tử chân chánh, khi quý vị gặp tai nạn, quý vị chỉ sắp nhang tụng kinh trong cái thời kinh Địa Tạng. Chúng ta tụng đi, trong kinh Địa Tạng có nói là khi gia đình nổi lên những chuyện bất an, tai họa có không quý vị? Nên tụng danh hiệu Địa Tạng, rồi chúng ta chí thành sám hối. Và những cái mà gặp như mà trường hợp mà người âm mà họ theo mà kiểu như là theo Lữ Châu vậy đó, thì không có gì bằng là tụi con lấy một cái dây màu đỏ hoặc là dây ngũ sắc, rồi tụi con ngồi trước cái tượng Phật, tụi con tụng cho thầy 108 cái chú lăng nghiêm. Nhưng mà 108 lâu không? Lâu. Thành ra chi bằng nhờ ông thầy tụng sẵn mình thỉnh về khỏe. Thành lúc mà con lại đó, con xin thầy, thầy không có cho liền. Tại vì á, thầy phải ngồi ra thầy tụng. Con hiểu thầy nói không? Thầy cũng tụng hoài à. Thành nó đỉnh đổ nhiều khi thì lên máy bay thì ngồi thì lấy sợ ra. Còn khi đi máy bay 4 tiếng mình ngồi tụng, mình tụng được mấy chục biến rồi cái mình thủ đó. Rồi cái đi chỗ khác cho mình tụng. Rồi lâu lâu có đệ tử xin cho mình cho. Chú Tư đã chứng kiến cảnh Colorado rồi. Một cái bà đó, bà chú Nghĩa từ California trở lên, chú nhớ chưa? Chở bà mẹ, bà mẹ cứ chiều, bà mẹ cứ ra gốc cây ngồi nói chuyện với gốc cây khóc hoài. Không biết sao hết, chú Tư chứng kiến cảnh đó rồi. Tôi biểu xuất gia giao duyên đi. Xuất gia xong rồi đó, tôi kêu lên. Tôi nói bà già sao vậy? Bà nói cứ bà già cứ ra gốc cây nói chuyện với gốc cây mà khóc hoài. Tôi hỏi trong nhà có ai chết bệnh tử không? Thì nó có một người con lái xe lủi vô gốc cây chết lâu rồi. Tôi nói có cầu siêu nữa không? Thì lúc đó tôi nói được rồi, với cái sớ đi, xin cho để tôi cúng rồi tôi cầu siêu cho. À, xong rồi thì tôi cũng lấy cái chỉ đỏ tôi đeo cho bà. Thì tôi đeo cho bà từ sáng tới chiều là bắt đầu chúng tôi thấy bà vui vẻ. Bà hết có buồn, hết có khóc và hết chạy ra gốc cây. Cho nên đó là những cái gì chú Lăng Nghiêm có cái năng lực rất là mạnh. Mà khi sư phụ tụng dòng sợ chú đó là cái tâm sư phụ là gì? Sư phụ cầu nguyện các vị Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát, người nào mà họ gặp nạn xin các ngài hộ trì cho cái người này. Ngoài cái mục đích là gì? Khi họ thấy cái sự linh nghiệm của thần chú thủ Lăng Nghiêm thì người ta sẽ tụng. Cũng như giờ Liễu Châu cũng vậy đó, con thấy linh nghiệm rồi, con biết sợi dây này sư phụ đeo, nhưng mà thỉnh thoảng con vẫn phải tụng thần chú thủ Lăng Nghiêm. Mày hiểu thầy nói không? Cho nên cái sợi dây đó là thầy thường cho, mà 10 người đều quất hết 10 người. 10 người quất hết 10 người. Chứ không phải cho, nhưng mà xin đạo ạ à, tôi không có, tại vì tôi phải từ từ tôi tụng chứ. Bây giờ hiểu không? Thành ra con xin thầy mới cho liền. Có người order rồi là tôi phải ngồi, tôi thấy có order rồi là bắt đầu tụng. Thấy không? Là bắt đầu tụng tụng, tụng sau khi mà tụng có thành công nó cúng cúng cho thủ quỷ với cúng tôi đâu. Nhưng mà thật sự đó, thầy lúc nào thầy cũng thủ trong người, lúc nào cũng có, để khi nào đệ tử cần lắm thì mới đưa, chứ không phải là đưa vừa bãi. Thầy cứ biểu tượng con tụng trước đi, khi nào tụi con tụng không sánh thì sư phụ mới tụng. Sư phụ chả có hơi gì tụi con, nhưng mà sư phụ tụng nhiều lần, tụng nhiều lần. Một người mình tính hỏi gì? Nó đòi hỏi cả trăm ngàn mới có năng lực mạnh lắm. Mà con biết tụng trăm ngàn lâu không? Không có, một sợ thôi. Một sợ là cái tụng lần, cứ lần nhìn tụng lần lần. Rồi cái mình nhớ cái lời cái sau này được bao nhiêu. Rồi cứ mỗi lần thì đi máy bay rảnh cái tụng tiếp. Nếu nào rảnh tụng tiếp, rảnh tụng tiếp, rảnh tụng tiếp thì thầy nhớ. Đi hết năm đệ, đi hết năm đệ tiếng một, rồi trước khi mà giao cho đệ tử đó thì phải lấy tên đệ tử, rồi tối đó phải ngồi tụng tụng để mà nói là cái sợi dây này xin gia hộ cho cái người Phật tử tên gì, chứ không phải là đưa chúng ta đưa liền. Thành ra limit rồi còn hỏi gì?
Dạ,
yeah. 4 người. Dạ.
Thì lúc đó
sợ. Dạ. Không biết cái quan lực của thần chú Lăng Nghiêm mà tụi con thấy sư phụ tụi con biết đó. Các pháp hội là sư phụ gần chết rồi là bắt đầu sáng tụng cái là tỉnh lời liệt chú Tư, cái đồng ý không? Coi như tôi muốn ho muốn bệnh gì tôi chỉ sử dụng thần chú thủ Lăng Nghiêm đó, dùng nó để trị bệnh. Mà nói một ngày, nói khi pháp hội bảy ngày, nói bảy ngày, nhưng mà sư phụ vừa tắt tiếng, tức là tại vì con không có đi dự pháp hội sư phụ con không biết đâu. Sư phụ sáng lên viện là ho vậy mà tụng hết đệ thứ nhất là tiếng trong là bắt đầu, và vừa dứt xong là mấy dưới này là họ nhìn nó thấy thầy bệnh rồi. Cho nên nó tụi con ráng cố gắng tụng thần chú thủ Lăng Nghiêm đi, không có thần chú nào mà quy lực bằng thần chú thủ Lăng Nghiêm đó.
Nhớ đó là mai tụng nó chuyện
nó ra tiếng nhưng tụng xong đăng đệ là hết viện, đi từng ba đệ là hết rồi. Cho nên á, từ khi mà khi sư phụ tụng đủ tới cái số là trên 1 triệu biến rồi đó, tức là mỗi ngày mình tụng mình cộng được trên 1 triệu biến rồi đó, thì hầu như là các bệnh tật nó đỡ rất là nhiều. Tức là muốn bị bệnh mình thường thường là cỡ như cúm rồi vậy đó, là tụng vừa xong là hết liền, nhức đầu tụng vừa xong cái là hết. Bây giờ là thì sư phụ phát hiện là cao máu cũng vậy, vừa cao máu vô đi chuẩn để cái là khỏi uống. Thành ra là tới giờ này cũng không có xin cái Medicare luôn. Nó biểu trên 60 mấy rồi, 67, 68 thì biểu xin không xin. Hỏi chị bệnh làm gì tôi nói thủ Lăng Nghiêm. Cho nên tụi con phải biết rằng cái này không phải là mê tín, mà cái này lời Phật nói. Cho nên á, nói mà tụng chú mà là lại không phải mê tín. Chứ là thần lực. Bây giờ thầy nói người thật như thật. Đó, tụi con thấy rõ ràng là con hết luôn, mà cái mặt tươi lên liền. Còn mấy bữa là cái ảnh hưởng đó, khi mà cái bà kia bà thấy con được, mà con giữa người âm và người dương không thể thấy nhau, trừ khi con chứng quả, con mở thần nhãn con thấy không sao. Mà con chưa chứng quả mà con thấy đó, là kẹt, mà càng lúc mà nếu mà không chặn ngay đó, là con sẽ thấy liên tục, là bắt đầu con nguy hiểm rồi. Cho nên đó, thầy khuyên tụi con cứ lấy chỉ đi, rồi rảnh rảnh đó. Hồi đó thầy nghĩ làm sao mà tụng được cái số này, mà không có ăn gian được, không thể để đóng vậy mà tụng được, không phải vậy. Phải từ sợ. Thì sợ rồi cái nhiều khi một chuyến bay 6 tiếng, 1 tiếng là đã tụng được 4-5 lần, là được 24 biến, thì mình ghi cái sổ 24 biến. Rồi rảnh rảnh cái gì cái tụng từ từ. Thành không có nhiều, trong người lâu lâu có được con sợ. Lâu lâu được sợ, cái là có người sinh mới vừa sinh một sợ ở bên Colorado, bây giờ con là sợ nữa. Nhưng mà Khả nó biết cái này vài bữa nó là nó sinh nhiều nữa. Thần lực ghê lắm.
Dạ. Không phải đâu có thôi, chữ nằm có nhau thì nhau là nằm có má. Không phải là nó thấy hoa có họ đưa sư phụ.
Dạ.
Chữ là nó tùng kính thân nghiêm. Nó tùng chủ thân nghiêm của anh là nó trong nhau
em. Im ấm rồi.
Thành công gia đình vui vẻ.
Dạ, vui vẻ. Tụi con có những cặp vợ chồng tự nhiên gây những chuyện không ra đâu. Tụi con tự nhiên gây gỗ những chuyện mà mình nghĩ tự nhiên không biết tại sao gây. Tức là trong nhà tụi con có những cái người âm. Và một cái nữa thầy nói cho tụi con nha. Nếu mà muốn sau này cái nhà đó bán nhà đó, là đừng có tụng kinh địa tạng nhiều. Tụi con mà tụng càng nhiều kinh á, thì các vị ở trong đó họ giữ con lại không cho bán hoài không được, nó còn khóc la năn nỉ mới bán được như Phật đạo. Thầy biết rồi, Bây giờ các anh chuyển, chuyển nó than sư phụ. Cái nó nói con muốn bán nhà, con đổi nhà, giờ con nó lớn rồi, ở khu vực Do Thái thì nhà nó mắc quá, nhà thì khu vực mà người Do Thái ở mắc lắm. Cái là hỏi con tụng gì, nhà con gái con tụng Địa Tạng quá chừng, con tụng để cầu, tụng tụng gì không ai bao giờ mua hết, mày tụng càng nhiều đó là vì mấy cái vị quỷ thần đó họ thích nghe kinh Địa Tạng, cho nên họ giữ con lại, thành ra offer nào vô họ cũng đẩy đi đó. Khó bán nhà lắm, càng tu hành càng niệm Phật bao nhiêu cái nhà đó khó bán, bán không có dễ đâu. Tự nhiên đó mọi thứ ai cái nó bắt ào, mọi thứ nó bắt ào, con bị cái đó mấy năm trời. Thì con dọn hết rồi, các cái vị đứng ngay trên họ ở nữa. Đứng lên tụng kinh mới bán được. Không, sự thật đó. Đừng có làm. Cái nhà mà càng tu bao nhiêu, bây giờ tôi hỏi quý vị nha. Quý vị thích ở gần cái nơi bồ là tu hành niệm Phật, hay thích ở gần ăn nhậu? Chúng tôi hiểu không? À, thành ra bây giờ chú Tư là mở quán cà phê mà chú Tư cho mời ông Phi, người thích ở gần không? Được chứ, còn cúng thí thần nữa, thấy không? Làm cũng kia là còn cúng thí thần nữa. Thì tụi nó có thiện nhãn quỷ thần đó, để cho cha này đi mà muốn ai cúng mình ăn, ai tụng kinh mình nghe, thấy không? Cho nên giữ lại đó. Nhà pháp đạo nó thờ cái bậc Phật rất là linh thiêng, nó thờ kỹ lắm, nhưng mà sau cùng nó phải quyết định là dọn bằng Phật và không tụng kinh, không tụng được Phật thì bán nhà được. Cái đó là phải để ý đó. Người người lầm mà Phật không giữ, nhưng mà cái vị hộ pháp, cái vị thiện thần họ thích cái người này, cho nên tụi con cái bằng Phật tụi con quá trang nghiêm rồi, pháp đạo làm ngày mấy thời nữa, thành ra cái vị hộ pháp đó, tên này bây giờ nó đi là ai vô tụng kinh mình nghe, ai vô là còn thỉnh thoảng còn cúng kiến thần nữa cho ăn. Thành ra
để cho
mọi
người nghe
như một mình đó. Sao này mở nhạc dừng gấp cho đi hết. Ok, cái đó là cái mà tôi đã kinh nghiệm rồi. Người nào mà nó bán nhà được, tôi hỏi thầy tụng kinh mấy thời, nó giảng con tụng thời Địa Tạng rồi thời Di Đà rồi chú Giảng Sanh rồi, nó giảng còn có cúng chi thần nữa, tôi nói làm tốt đi thầy sẽ cũng được. Rồi nó cúng tiểu đi, cúng càng bán không được. Cái tôi hỏi sao vậy nữa, tại vì điều nó thật cho con á, tại vì nó thương con tu hành đó. Là bây giờ quý vị cho xem phòng, mà cái người đó đàng hoàng, ăn chay niệm Phật thiền là quý vị muốn không? Hay là muốn dân ăn nhậu quậy phá? Cho nên á, mình vô nhà người ta, mình đừng tưởng là nhà của mình, những cái nhà đó đều có người ở trước đó và chết hết. Tất cả những ngôi nhà mà có từ mười mấy tuổi trở lên là đều có người chết hết. Những chủ trước họ vẫn còn ở, bây giờ biết không? Cho nên á, họ coi tụi con giống như là cái người mà đến mà coi như đến sau đó, mà người nào tốt thì họ cho ở, thấy không? Mà người nào xấu đó, là họ đẩy đi. Cho nên pháp đạo dọn hết bằng Phật không tụng kinh, nó còn mở nhạc gì kênh cho đi luôn để bán được. Thật sự nó có một cái thế giới ở chung quanh đây mình không có thấy nha. Khi mình tiếp xúc biết, mình mới biết hoài cái thế giới quỷ thần có thế giới của người âm nữa. Và tụi con làm tiệm là tụi con để ý, tụi con sẽ biết nó có một cái loại thế này nè. Sáng đó không có người nào vô hết, nhưng mà tự nhiên ngồi hơi cái bắt đầu có khách quát kinh là tự nhiên thôi, nó leo ào 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 ào, nó dồn dập một đường, nó có một cái luồng vậy. Mà ngay cái chùa mình cũng vậy đó, có dụng dễ thố ngồi chơi thôi mà có người gọi, là bắt đầu của xuống là hai ba người gọi liên tiếp luôn, nó phải có cái luồng gì. Cho nên khi mà tụi con tu rồi, tụi con biết có những cái thế giới mình không thể nói cái này là mê tín được, không có gì qua thành chú thủ lâm nghiêm, thầy nói thành với tụi con không có gì qua thành chú thủ lâm nghiêm nè. Nhưng mà tụi con tụng kinh niệm Phật rồi thì các vị hộ pháp ở tại đó, những cái gì phổ thần đất đai họ lại để giữ tụi con lại, không cho tụi con đi. Tụi con đi Rồi trong này đó có người mắc bệnh nan y, buồn đầu sợ chết, nghe bất cứ nơi nào có linh thiêng màu nhiệm họ đều đến để xin thuốc đồ. Dù phải làm những điều quá dị họ đều chấp nhận, miễn sao lành bệnh là vui. Hoặc có người cái sao không có không? Đức Phật nói cõi Ta Bà có 84,000 hung tinh, trong đó có 8 hung tinh làm thượng thủ. Đức Phật có nói chủ cho người nào mà học không tới thì nói là làm gì có sao à. Tôi nói thẳng luôn sư cô đi sư Hạnh Đôn, em thầy này, cổ ở trong cái thiền viện của Hòa Thượng Thanh Từ, nhưng mà cổ là người trì chú Lăng Nghiêm, tại vì cổ tin tưởng. Và toàn bộ những cái người mà tu tâm thiền họ không có trì chú Lăng Nghiêm, mà khi ma nhập lên đó không có ai làm gì được hết. Khi có thiền viện mà ma nhập vô là chịu thua. Quý vị đã từng chứng kiến rồi đó, ma nhập ở đây rồi mình lại dùng Lăng Nghiêm không? Thấy không? Mình tu tịnh độ, mình tu mật tâm, mình đó là ma nhập chuyện nhỏ, nhưng mà dưới cái thiền viện khi ma nhập vô cái hành trang đó nó là ngồi đó thôi, không có làm gì được hết. Rồi đó thỉnh thoảng là tại vì thiền viện họ không có trì chú, họ chỉ có tụng lời kinh Bát Nhã và sám hối sáu căn, không biết chuyện đó, cho nên họ không có cái lực gia hộ mà họ dùng cái tự lực tu thiền là tự mình, cho nên mất cái sự hộ pháp. Thành ra lâu lâu cái đi chơi một đoàn mấy sư cô vậy, cái ra ngoài biển thì chết hơi là 5-6 sư cô, có không? Tại vì họ không có trì chú. Và ở trong làng này thầy sẽ diễn thầy ca tụng như là con phải bắt đầu không bỏ thời Lăng Nghiêm nào hết thì con sẽ được an ổn. Mà những vị tăng ni nào mà không trì Lăng Nghiêm thời gian là tự động mất sự hộ pháp, mất cái lực gia hộ của hộ pháp, và cái người đó sẽ đi lần lần và đi khỏi ngôi chùa và không tu được nữa. Tôi thí điện cho quý vị thấy như thầy Đại Dư không có tụng Lăng Nghiêm không quý vị? Không có tụng, cho nên nghiệp báo kéo thầy liền. Thầy đến với sư phụ là một người băng rất si, dở bỏ hãng sườn te tua, đi đôi dép không có cái hàm răng giả. Sau khi thầy đến với sư phụ rồi, thầy nhận làm đệ tử, thiện hội với thằng cho hàm răng giả, và từ từ đắp y. Thầy phát tướng lên, khi phát tướng lên rồi hồi công ty thất bại thì cha mẹ không coi thầy ra gì, và anh em cũng không muốn giữ thầy nữa. Thế cho thầy vô tu thời gian cái hãng xưởng ở nhà tự nhiên phát lên, rồi tự nhiên giàu sang nhưng không có đủ nhân viên, và ba má gặp thầy để xin thầy về. Tôi hỏi tại sao? Hồi đó ông Hoàng, tức là thầy phải giữ tên ông Hoàng. Ông Hoàng này tại sao mà không xài? Tại vì hồi đó hãng xưởng băng đốc si rồi đâu cần làm gì, bây giờ hãng xưởng quá nhiều, cần người về để manager làm chủ. Hỏi tại sao ông bảo là tôi bị tiểu đường, vợ tôi bị cao máu, còn biết đứa con đâu, nó nói bây giờ nó lấy vợ lấy chồng hết rồi. Ok, nó đi nó mở phân nhánh hết rồi. Thầy tự nhiên về, đầu tiên là nói là về rồi mỗi tuần lên sinh hoạt với làng Di Đà Indo mỗi ngày, sau đó ông gọi lên 2 tháng lên lần tụng giới với Bồ Tát, sau đó 1 tháng lên lần, rồi sau đó 6 tháng không thấy, rồi sau đó nó tự nhiên nhìn trên Facebook cái thấy ông trăm năm hạnh phúc. Có gì thấy cái nghiệp nó lôi rồi. Và bây giờ có người gặp lại thầy tự nhiên ông rất là khổ, sầu buồn, buồn khổ. Cho nên rồi thầy khuyên con đến cùng Lăng Nghiêm. Mười tu sĩ buổi chiều có thể là con không tụng Di Đà, nhưng mà con phải tụng Lăng Nghiêm. Đó là cái điểm thầy muốn nói. Cho nên cuối cùng rồi đó quý vị thấy, những cái điều mà thầy dạy đây đó là thầy phải chứng minh cho tụi con thấy. Thầy dùng Lăng Nghiêm để trị bệnh cho thầy, và thầy trì chú trong những sợi dây đỏ cho đệ tử thầy đều có năng lực hết. Chứ không phải thầy nói cái chuyện mà nó mở, không có nói chuyện mở. Rồi, là con người có ai không mong cầu, không sợ hãi, đã có 2 thứ này nhất định sẽ rơi vào mê tín. Khi chưa gặp việc, chúng ta chống đối mê tín, nhưng gặp lúc có việc, mong cầu rồi, kinh hoàng sợ hãi, chúng ta cũng trở thành mê tín. Một cái người kia đó, tôi biết họ tu thiền, khi gia đình họ chết là tới 3 người rồi, họ quản. Và bây giờ tôi đến tổ đình tôi có một người nữa, trong gia đình của chú Chánh chồng cô Phượng, biết không? Chú Chánh mà từng chạy cái ta cô mang tách đỏ và cô Phượng. Gia đình của chú chết hơi 4 người, 4 người con trai. Cái hồi đó chú kiếm sư phụ, và sư phụ lóc ngay thì bây giờ mấy năm nay, 3 năm nay không có nữa, đứng lại này. Tới phiên gia đình chú, anh ba chết, anh chết, anh chết, tới phiên chú quản quá, và chú chạy vô lập kiếm thầy. Nghe đầu tiên chú cũng không có tin ba cái chuyện này, nhưng mà bây giờ quý vị không tin đi, nhưng mà tự động năm làm mạng, tới 4 mạng sợ chưa? Tôi nói muốn thử không, lúc đó không tin, thử tới mạng ông đi rồi con ông, rồi nó vô cầu siêu luôn. Nên không dám, không dám. Mà tôi làm rất đơn giản, quý vị biết, con biết cái chuyện đó mà. Tượng Quan Âm của mình ở tổ đình có cái tượng Quan Âm, và Quan Âm thì có cái bình dương liễu phải không? Tôi mới lấy tên của nguyên cái dạng con trai còn lại của gia đình gia tộc chú đó. Tôi dịch thẩn sớ và tôi bắt chú là phát tâm sám hối và phát tâm tụng chú lăng nghiêm hồi hướng mỗi ngày có bao nhiêu thời, rồi tôi bỏ tên trong cái bình đó, tôi để lại. Tôi nói cái này á, cái bệnh này là giữ cho chú cho hết 3 năm trong cái hạn mà trùng tang liên tán với gia đình chú, trong 1 năm mà đi tới 4 người. Bây giờ ngưng thì chú mừng lắm, mỗi ngày chú lên chú kiểm. Bữa kia cái mặt xưa lét à, mỗi chạy vô sao La Phật không biết đứa nào lấy mẹ chứ này. chú Nga thì chú đâu có biết, chú đi liên tán trùng thần, chú nói mẹ tết ơi, ai mà sớ mà để nhét vô này, chú lấy chú đốt. Tôi nói khi nào đốt cái này là chết. Sáng vô sư phụ lắm, cái này đốt rồi kha nó tao chứ ai, ở làm gì vậy? Tôi nói đây là cái hiếm, nhưng tôi thôi để làm lại không sao, cái này mà Đức Phật thì ngài cũng từ bi lắm, thôi bây giờ phát nguyện làm lại nha, về tiếp tục thì chú tiếp nha. Thì tới bây giờ cũng ok. Cho nên có những người rất là cứng đầu, nhưng mà khi đụng chuyện rồi sẽ biết, đụng chuyện rồi sẽ biết. Cho nên quý vị cẩn thận dùng cho thầy. Bởi vậy có những cái mà chúng ta chưa gặp chuyện thì chúng ta coi như là coi đó là mê tín, nhưng mà đối với Đức Phật không phải mê tín. Tại sao mà chúng ta nhiều quý vị cái người đó mình coi ngại không đúng đó, thì bà mẹ bà chết và bà ông cha chết đúng cái giờ, mà cái giờ là cái bà này không có, còn cái người giảng sanh là không có khe. Thí dụ như bác Thiền Huệ giảng sanh rồi thì tôi không cần coi ngài cũng được, người đó không còn ở đây tôi bắt gì hết. Nhớ kỹ nha, cái người giảng sanh rồi không có sợ ngài giờ gì nữa, nhưng mà cái người chưa giảng sanh sẽ đi tìm. Cũng như cô Nguyên Sinh bây giờ cũng không siêu nè, nếu mà bữa đó ai mà coi ngài giờ cho cổ mà coi lặng hoàng á, là cổ sẽ đi tìm thằng con trai, tại cổ buồn, cổ có quyền, cổ đi tìm. Thành ra khi mình nhập quan, mình phát tang, mình không coi đó, cái lúc mà chết rồi đó, thì mình lựa cái giờ, mà cái giờ cái ông thần đó là ông lại là chủ hòa quý dương, ông mới gieo cái tai họa là ông muốn, thì lúc đó là cái người này chưa siêu trở thành là quyến thuộc của một vị quý dương. Quyến thuộc của một vị quý dương, và quý dương đó họ bắt hại bắt thêm người nữa thế. Thành quý vị đi để ý có một cái chỗ nào bị tai nạn là năm nào cũng có tai nạn chỗ đó, và cái chỗ đó chết chìm đó, chết sông đó, là năm nào cũng có bắt người thế đúng không quý vị? Bắt người thế. Cho nên quý vị phải biết rằng có một cái thế giới vô hình mà chỉ có chúng ta tu hành mà chân chính thì chúng ta mới hòa được những cái đó. Pháp Phật dạy trị bệnh mê tín. Phật là bậc thánh y, pháp của Phật dạy là thần dược. Nếu ai tin nơi Phật, dùng thần chú của Phật, thì chúng ta có thể nhờ cái năng lực của thần chú mà chúng ta vượt qua những cái tiểu nạn và đại nạn. Và cái khác nữa mà chúng ta phải tin được nhân quả. Nhân quả là sự thật, là lý đương nhiên mà người đời ít ai nghĩ đến. Bởi con người cố mong cầu cái quá mà không cân xứng với cái nhân, mình tạo cái quả, mình đòi cho quả rất là lớn, nhưng mà cái nhân mình gieo rất là ít, mình không gặt được đâu. Hoặc họ ước mơ nhặt những cái hoài tầm tay của họ hoặc họ không có tâm tự tin để làm việc gì cũng ngờ vực lo âu, đó là những lý do khiến họ tâm ra mê tín. Nếu con người biết rõ ràng một hậu quả nên tốt và xấu là do cái sự gieo nhân và gặt quả, thành công thất bại đều do nguyên nhân hay dở dù thiếu của con người, không có cái quả nào từ trên trời rơi xuống. Bây giờ mình nhìn một cái người nó thành công cái tiệm heo đó, mình nói cái người đó hên, không có hên đâu. Nếu con làm neo mà con làm cái service con tốt, rồi con làm không bị hư, không bị liếm, con lấy tiền vừa phải, rồi con giữ gìn cho cái tiệm con vệ sinh thì con sẽ thành công. Còn con có giỏi, con bày hầy, con dơ dái, tại sao thầy biết vậy? Thầy cứ đi sửa hoài mấy cái tiệm thường thường đó, mà tiệm neo nó hư cái gì? Nó hư ba cái bông, phải không? Nó hư ba cái bình nước nóng, rồi nó hư ba những cái hệ thống này kia. Mà một lần thầy mở ra người Mỹ đó, các tiệm Mỹ nó rất là sạch. Còn cái tiệm Việt Nam mình nó khi mà mở xuống dưới cái bông bên da tay móng tay nó đợi như nó thúi luôn, cái gì có tin không? Thầy bóc ra dưới là lấy ra cái túi túi da chân cạo được ngay, nó nằm ở dưới nó nghẹt cái bông đó. Thầy nó thầy biết rất là dơ. Thầy nó người Mỹ mà họ thấy thầy bóc ra là rồi là họ bỏ luôn cái tiệm đó. Cho nên chúng ta phải dựa vào cái nhân và cái quả chúng ta làm tốt. Bây giờ cái làm mình này cả ngày không tu không hành, rồi suốt ngày cầu nguyện, rồi khách đến không tiếp, rồi tới giờ cúng vô trong linh không cúng, phải không? Rồi suốt ngày lên đây cái giái mấy chuyện gì, vợ Phật tử lại cúng dường có không? Bây giờ tôi nói nhà ai cũng nói cái ăn không quan trọng, đa số người nào cũng nói vậy, thầy cái ăn không quan trọng. Nhưng mà xin lỗi, người ta ghé làng mà không mời ăn có quan trọng không? Bữa nào mà cho ăn ngon thì sao? Cúng nhiều. Bữa nào cho ăn mì thì sao? Thì nó cúng tương đương với gói mì. Đừng có giỡn mặt. Có dự thiện công nhận không? Rồi bây giờ cho dù nhà biết có nấu mâm cơm cổ đầy nhưng mà không có người khách thân mà xưng, nói chuyện ngọt ngào với cô dự thiện đi, mặc dù đang nổi điên. Tôi thật sự đó, hãy thương cảm cái người mất con, tại vì toàn là điêu với những cái loại gì đâu, con có đồng ý không? Trên trời dưới đất. Nhiều người vô đây trời ơi, như nãy cái ông bạn nói cố cái thầy đó, cái ông đại gia đình đó, biết nhau từ hồi còn thanh niên học trường luôn. Ổng đi còn nhà tù xứ máu, ổng đâu chạy xuống vô cái ổng nói trời ơi sao mà trời Phật gia hộ ổng quá tự nhiên, sao mà qua 80 tới giờ mà lập cái cơ sở lớn mà mấy cơ sở nữa, số để một điều ổng đâu có biết rồi. Hồi đó cái rừng này mình cực khổ như sao, ổng đâu biết thầy trò mình khổ tới giờ này. Ở vô họ thấy cái quả, họ thấy cái nhân của mình, có gì cái đồng ý không? Nhưng bây giờ vợ pháp đạo con cứ nghe nói cái là đúng không con, trong đầu óc con tưởng tượng vậy mà giờ vô con thấy một cái kinh khủng không? Con có ra coi chùa Tây Tạng chưa? Nó đi một vòng đó, thì cái chỗ này đó là sư phụ nói là con thấy được con, thì nó hai chỗ rồi con về chỗ này là thầy nghĩ là ok đó. Mà ở đây cái nghề neo trong này cũng có mấy người dân làm neo nè, thế ở trong nghề liễu tính cũng làm neo nè, hả, bảo tệ cũng làm neo nè, họ đi làm neo, thợ neo bây giờ rất hiếm. Mà con ở trên kia con làm neo tháng á còn đóng thế cho New Jersey đó, năm con đóng, thầy biết con đóng năm cũng không dưới 20.000 đâu, rất là tiền tắc của nó năm không dưới 20.000. Về đây á, nội cái đóng thế của con là thoải mái đây rồi đó. Thành ra đi tới hai người làm neo rồi. Cho nên nó đối với thầy đó, tụi con biết tất cả những thành quả này đều được lợi như nhân quả, nhưng mà nhân quả vẫn bị chi phối bởi quỷ thần. Ở trong làng này tất cả đều theo cái giáo lá pháp của Phật, tất cả trong làng này đều thọ ngũ giới rồi sinh gia nhân duyên rồi đều tu hết. Nhưng mà nếu mà quý vị vô làm gặp diệu phước thì sao? Bây giờ có ngại tốt, đi ngại mới gặp có nhiều chuyện, phải không? Và gặp có nhiều phước thì sao? Bây giờ nó vô nó chuồn, bữa nào nó chuồn. Cho nên á, thì chúng sanh, mình cõi người mình cũng có nhiều loại, thì quỷ thần cũng có nhiều loại, phải không? Mà nhiều phước, cặp nhiều phước thì cắt đối chị bà chị sao? Cho nên quý vị hiểu rồi, cuộc đời này đó, quỷ thần nó cũng có người tốt và người xấu, phải không? Bữa nào đổi thử đi, đổi cho nhiều phước làm tiếp khách nữa, ta làm những từng thôi. Vô phải không? Giờ nhiều phước cũng chạy vô vô tới nơi đã thật rồi, cái hỏi gì ra cái đi xe máy xe điện cũng có nhiều đây à. Dám nói vậy không? Không có cái quả nào từ trên trời rơi xuống hoặc dưới đất nó hiện ra, mà đều do trí sáng suốt và sức lao động cần cù của con người tạo ra. Chúng ta cứ tạo nhân tốt thành đầy đủ thì quả tốt nhất định đến. Ví như chúng ta muốn có quả một cây cam mật, trước chúng ta phải chọn giống từ quả cam mật, hoặc chiết cành từ cây cam mật, kế đến chúng ta phải lựa chỗ đất màu mỡ, ươm giống, rồi tưới nước, bón phân đúng thời đúng lúc, chăm sóc sâu bọ đừng cho phá hoại. Sau này chúng ta thu hoạch được nhiều quả cam mật không sai, chúng ta khỏi phải mong cầu, khỏi phải trông đợi, mà quả sẽ thành tựu viên mãn theo sở nguyện của mình. Cũng thế, mọi sự trên đời hư hoặc là bại của đời mình ngẫu nhiên mà đến, không phải từ ai ban cho, mà do những cái nhân chúng ta tạo từ trước. Khi nhân duyên đầy đủ thì quả thành, không phải chúng ta cầu xin mà nó đến, không phải chúng ta xua đuổi mà nó đi. Khi nhân đã tạo thành thì quả phải chịu. Như vậy cái nhân quả này, chúng ta phải để ý cái điểm này. Ở trong này có người trồng bầu mà có bầu ăn không? Có người có trồng bầu có bầu ăn, mà có người trồng không có bầu ăn. Không có gì thấy rõ, có người trồng thì ra lá không là có không? Có người thì trồng ớt thì rất là cay, mà có người trồng ớt không cay. Quý vị phải tin rằng một cái trái ớt không cay mà thầy đưa một cái người mà có cái tay sắc ớt á, họ sắc hai ba cái ăn là cay, quý vị có tin không? Nó lạ luôn như vậy đó. Ở bên tổ đình có một cái bà đó, ớt cỡ nào mà nó bóc vô nó sắc đó là ăn trái miệng hết. Nhưng mà bà đó có lợi lắm, tại vì khi mình làm gì là nhiều bắt cắt tay mình phải mua 4 kg, đưa bà mua 1 kg, nó cay bằng 4 kg. Nó đã lùng gì có thiệt, lửa người sẵn ớt là biết. Sự thật luôn. Cho nên khi chúng ta hiểu đạo rồi đó, thì chúng ta phải dùng cái trí huệ để mà chúng ta hành đạo. Cho nên thầy giảng con cái này để tương lai thầy sẽ bắt đầu dạy từ thầy này không. Từ thầy, tất cả cái gì tăng ni đều phải biết những cái căn bản. Bây giờ họ kêu là tùy thường chúng sanh, mà trong kinh Diêm Ma Cật nói rằng chúng sanh bệnh nên mình bệnh, mà chúng sanh mê tín mình mới mê tín. Bây giờ tụi con đang sầu đang khổ, chúng con lại nhờ coi, mà nếu các ông thầy không coi đó theo ý mình á, mình buồn liền, mình thành ra cái đó là những cái nó không quan trọng. Nhưng mà trước đó, mình phải dùng cái kỹ thuật đó để mình làm cho phật tử họ an lòng chút nào. Bây giờ Tết thì con đến một ngôi chùa, mà năm nay cái ngôi chùa này mình bấm cái sao ra là mình biết mình sao Thái Bạch, hạng tốt tận, thấy không? Hoặc là sao Kế Đô, hạng Quỳnh Tiền là xấu rồi đó. Nhưng mà là mình xin ông thầy dân sao giải hạn, mà ông thầy không dân thì tự nhiên mình mất vui. Có cái kinh cũng sao giải hạn rồi cũng cúng nhận, nhưng mà sao cùng từ từ mình chỉ họ làm sao quá giải cái này. Thầy nói năm sau nếu mà không có đi được đó, ở nhà ráng trì chú Lăng Nghiêm cũng giống như cũng sao. Rồi năm sau đi không được đó, tụng một bộ Địa Tạng là cũng giống như là cũng sao. À, thì họ hỏi khác nhau chỗ nào? Tôi nói lại đi cũng sao thì sư phụ mua có bao nhiêu cây đàn cày, thấy không? Và sư phụ cúng sao hỏi là sao? Xuống sao hỏi rất là lợi. Tức là tất cả các vị sao được cúng vào ngày rằm mùng 8 tháng Giêng. Phải không? Thì thay vì cúng lẻ tẻ thì tốn tiền cho chùa, nắm đầu hơi cúng sao hỏi. Cúng một ngày. Thầy nó sắp Kế Đô La Hầu rồi tới thủ túi thì sắp một lọt vậy đó, thì tốn có bao nhiêu cái đèn thôi. Phải không? Rồi hỏi tụng kinh Địa Tạng rồi được cái gì? Tụng kinh Địa Tạng là con ở nhà, con lên con tụng, con có phước. Rồi ông bà con được nghe, mà cái quỷ thần, thiện thần thì đến, ác thần lên xa. Còn á, mà con vô con cúng sao hạn á, thì rõ ràng tại vì cái niềm tin của con á, là con nói là mình cúng xong rồi chắc là tai qua nạn khỏi. Phải không? Cho mình không có lo rầu nữa, mình làm, mình tự nhiên mình hăng hái luôn. Mình mở nhà hàng thì mình nói chắc chắn là kỳ này không có lỗ nữa, mình đã cúng rồi, phải không? Còn mà chưa cúng, hai vợ chồng xuống này, ba đi cúng đi, cây đuôi dây tới, rồi thôi là coi như là nấu phở cũng dở, mà nấu bún cũng dở nữa, phải không? À, cho nên đối với thầy đó, phải học cái đó. Nhưng mà hồi trước thầy cũng dạy đệ tử của thầy, hồi trước khi thầy mới ra Hoàng Tháp á, làm sao có Phật tử, phải không? Người ta chùa cao Phật lớn, mình mới ra cái chùa nhỏ xíu xấu hỉnh là Phật tử. Thì ngồi lui ngồi tới rồi thì ngồi thì gọi về thì Kiến Châu ổng nói thì thượng đi về con muốn kiếm Phật tử không có gì mà coi bói, thấy không? Bắt đầu tôi mở con coi bói ba ngày Tết, thấy không? Bắt đầu coi ghét lại coi thì những cái nhóm mà bây giờ nó điện tử tôi từ Minh Hội Thiện Phổ Minh Chiến rồi tôi không biết toàn là dân coi bói mà biết không, trời ơi sắp dài 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 dài. Còn khóa đó xong cái Tết xong mới đi được 300 đứa. 300 đứa. Con có lấy tiền. Con lấy tiền. Mà 300 đứa đó tự nhiên là nó khoái. Cái năm sau nó đủ thêm cái nữa là thành ra cả ngàn đứa. Thấy không? Thành ra kiếm Phật tử. Nhưng mà sau khi mà nó đã trưởng thành rồi là chỉ coi cho đệ tử mới, không coi đệ tử cũ. Con ở đó con biết thấy không? Đứa nào đã quy y rồi không coi, chỉ phi tử mới nó đi coi. Thì nó hồi xưa thầy dùng như vậy thôi, nhưng mà sau này bây giờ hết rồi thì bây giờ đứa nào đi chùa quy y vô ban hộ niệm sư phụ mới mới lo cho ba má, thành ra bây giờ muốn coi bói là phải vô ban hộ niệm, phải vô được thứ hết, kéo nó vô để nó tụ. Thì bây giờ những cách đó là Đức Phật còn nói với ông các cô độc là cho thằng con trai đi tu hướng đi mà có không quý vị, nhưng mà khi nào mà nó hết ham tiền đó là nó đã thầu ngộ đạo rồi. Cho nên ở trong này bây giờ thầy hỏi con nè, bây giờ con đã xuất gia rồi, con người Công giáo, mà bây giờ có người offer con, bây giờ mày trả y cho Phật đi, ta cho mày 10,000 con bỏ không? Rồi có người nó bây giờ ta offer mày 100,000 cash không thay thế được, bỏ không? 500,000
thì không kiếm được, nhưng mà không bỏ,
không bỏ. 1,000,000 không, thầy biết con đã có căn nhà 500,000 rồi, thấy không?
Con đâu biết thì dù là bao nhiêu tiền thầy không nói là cái mạng của con còn bao nhiêu nữa đâu, mà bây giờ hàng triệu đồng thì
bây giờ 1,000,000 cũng không lưu lai luôn ha,
nuôi cái mạng con về nuôi
bây giờ 10,000,000
bây giờ 10,000,000 bây giờ có ăn chay không, đâu có hưởng lạc gì đâu mà
10,000,000 ra đời ăn chay lấy vợ cân mặn lấy vợ.
Nó đâu
mà khi mà offer tới 1,000,000 mà không lương tay, người này chứng quả tu đạo quả. Bây giờ đời này người nào mà tới 1,000,000,000 đô la mà không có lương chuyển đó thì Đức Phật nói người này nó không còn bị cái tài nó rủ, tức là trong tử xa ra. Đức Phật nói là người này không còn mê tiền nữa, là người này tăng tiến bố chứng quả tu đạo quả sơ quả, và người này có trở lại cõi này chỉ có 7 lần nữa thôi là chứng a la hán, là đi khỏi cõi này luôn. Thành ra mình phải suy nghĩ cho kỹ, nếu mà offer tới 1 tỷ mà vẫn không lung lay thì cái người này là cái niềm tin vững chắc nha. Nói là nói vậy chứ 1 tỷ cũng nhiều lắm mà sư phụ, 1 tỷ là sư phụ chạy liền đó. Ai offer tôi 1 tỷ tôi xả giới ra đời liền. Ai sống rồi 3 ngày sau tôi đi tu lại, tôi đưa 1 tỷ vô cho mấy bà. Tôi đem tôi chia cho mỗi bà 1 tỷ là mấy ngàn triệu không? Phải không? Ở trong này cho 50 gia đình đi thì tôi chia mỗi bà là coi như cũng vài chục triệu rồi. Thành ra ốc 1 tỷ sư phụ ra đời liền. Ra đời rồi là khoảng sau khi tiền bạc vô ngân hàng đầy đủ hết rồi là sư phụ vô sám hối. Lúc đó nhờ thầy Tệ Không Tệ Minh lập giới đàn nó đi lại. Đưa cho bác thiền tâm 1 triệu sửa lại cái tấm địa tạng, phải không? Cô dự thiện lúc đó là sao? Ngồi tại bàn đổi ra ai mà vô lại Phật cái cho 100 đô à? Ta lại nói đúng không cần nữa. Dự thiện ngồi điếm điếm. Trời ơi, cái bàn nó sao ghê quá vậy? Mình có đem tiền lại không? Không, đừng lo. Lại mấy lại? Dạ lại 3 lại 300. Ủa dạ lại 700 rồi 5 lại 500. Hỏi sao vậy? Tôi mới có 1 triệu mà tiền nào mà xài hết được? Phải không? Lúc đó là trời ơi, nó nhắc lại lên thông báo. Trời ơi, cô dự thiện thông báo cứ 1 lại thật là 100 đô. Làm được đâu không? Cho 1 tỷ tôi bỏ đạo liền. Nhưng mà tình sao tôi nhờ mấy ông này làm lễ cho tôi thì giới lại sao hết. Thành ra từ bữa nay có thành ra thầy vui. Thầy vui thì thầy thấy cái chú Đệ Bình này đó là ai cũng thương. Và thầy hy vọng rằng ở cái tình thương của ngày hôm nay mà dành cho con nó sẽ phát triển hơn nữa. Con nhớ một cái câu hồi đó Hòa Thượng dạy sư phụ. Phụ dạy con tu làm sao để người ta thương, xuất gia làm sao để người ta quý. Hòa Thượng Quê Thành dạy giống như con dâu mới về nhà chồng. Con hiểu không? Ở đây ai đã từng là thằng dâu mới về nhà chồng đâu, làm dâu ai? Ai đã từng làm dâu chỉ sư phụ coi để tôi chỉ ông này mới xuất gia. Là ông này mới xuất gia hồi 9 giờ con lại là ông mới xuất gia. Tôi dự thiện tôi đâu có làm dâu hết, để ai đã từng làm dâu không? Con, đưa tay con. Tôi phải làm dâu phải không? Con, nàng dâu mới về nhà chồng, nhớ nha, nàng dâu, người xuất gia muốn mà tu đúng chánh pháp, muốn được đại chúng thương yêu thì phải hành xử như cô dâu mới về nhà chồng. Cô dâu mới về nhà chồng là gặp cha mẹ chồng sao? Chào kính, gặp cô chồng, o chồng, dì chồng đều kính trọng. Rồi về nhà chồng là sao? Là lo thức khuya và dậy sớm, lo phục vụ, thấy chỗ nào dơ cũng làm, thấy cái chén dơ rửa mà đồ đi giặt và thấy cái gì, nàng dâu mới về nhà chồng là tốt xấu không biết, nhưng mà mới về nhà chồng là phải biểu diễn ra. Cho nên người tu sĩ phải giống như nàng dâu mới về nhà chồng, có hiểu không? Thấy không? Còn thầy Tệ Không là nàng dâu sắp ly dị. Nàng dâu mà sắp ly dị thì gặp ở nhà chồng có chào không? Cơn rồi xuống ăn thì sao, có chào bà nhà chồng ăn không? Tại bà đẻ ra chồng khốn nạn, vợ khốn nạn này. Cho nên muốn Phật tử thương thì người đệ tử Phật giống như nàng dâu mới về nhà chồng, con hiểu chưa? Dạ con nhớ nha, từ nay sai ổng gì nó nhớ nha, yếu chữ rồi. Nàng dâu mới về nhà chồng, dạ. Còn thầy Đệ Minh là sao? Nàng dâu đang ly dị. Gặp gia đình chồng là né, đơn giản vậy thôi. Thật sự đó, nàng dâu mà có dữ dằn cái thế bữa giờ nhà chồng vẫn là rồi đóng kịch thùy mỹ à, đúng không không? Ai đã từng có dâu rồi, nhưng mà dâu thì nhiều loại, dâu chua dâu ngọt rồi này. Nhưng mà nàng dâu mới về nhà chồng nó vậy đó, nhất là cái thời mà cỡ với cô 70 tuổi 80 tuổi trở lên, cô đồng ý không?
Yeah.
Bởi là tại vì dơ quá. Đủ gì? Thì nàng dâu mới về nhà chồng. Quang một quang được bao lâu? Nhưng mà tại vì cô ở trong lạc, cô ở với nó đâu. Thì thật sự nàng dâu mới về nhà chồng là lúc nào họ cũng tốt hết á. Thành ra thầy nhắc nhở con nha, từ nay ổng có cái gì nổi chứng thì nói nàng dâu mới về nhà chồng. Ông thầy rất là hy vọng vào con. Bây giờ cái làng nó quá lớn, tạo ra đây rồi những người này sẽ lần lượt ra đi hết, và những người trẻ sẽ vô làm, đúng không quý vị? Nó sẽ từng tự nhân viên rồi đủ duyên mà vô. Mà bây giờ thầy không cũng là lớn tuổi bệnh hoạn rồi, thầy Minh thì ông trẻ nhưng mà ông không có cái giao tiếp nhiều với Phật tử, ông chỉ làm những chuyện khác. Bây giờ cái giớp của cô Diệu Thiện bây giờ cũng bị stress quá rồi. Kêu nhiều phước vô. Cho nên cần những người như con để vào đây để tiếp tục mà nó phát triển cái hệ thống này lên nha. Cho nên là cái lạc của chúng ta bây giờ đó đã có mười mấy cái pháp xá lợi, có mười mấy bộ xá lợi rồi, và tiếp tục những người vô đây phải dẫn sanh, và cái đường đi chúng ta là vẫn tiếp tục như vậy. Thành ra thầy rất cần mà thực sự là cái làng chúng ta bây giờ nó đã đi vào cái chu kỳ là bắt đầu nó đã tốt đẹp trở lại rồi. Thầy muốn thời gian quá, sư phụ có bận rộn, sư phụ không có lo cho tụi con nhiều, nhưng mà sau khi quý vị nhớ kể từ năm nay đó, 6 tháng gì nữa đó, sư phụ bắt đầu về thường, giảng pháp thường, và những lúc sư phụ dắt, sư phụ là điều của Hồng Đức, bây giờ tôi tuyên bố, sư phụ qua kia xong cái pháp hội của Thánh Kỳ Vinh rồi, tụi con cũng sẽ đi với ủng hộ, thì sắp xếp đi để đi pháp hội của tháng 12, của tháng 11 này. Năm nay cái Thánh Kỳ Vinh là ngày 28 tháng 11, vào ngày thứ năm, 29 là thứ sáu, 30 là thứ bảy, đúng không? Và 1 tháng 2 tháng 12 là cái ngày chủ nhật, ngày Thánh Duy Vinh, ngày thứ năm 28 tháng 11, tất cả Phật tử hội tụ về làng Di Đà Video, nhập khóa vào chiều thứ sáu lúc là 3 giờ, rất là cũng công lễ Thánh Duy Vinh, mà tất cả cái thời gian Thánh Duy Vinh đó là phải lo đi kênh lễ nghỉ nghỉ về mấy ngày cái gì, rồi tới thứ bảy dân tu ngày từ thứ năm thứ sáu thứ bảy 3 ngày ở làng Di Đà Indo. Sáng ngày 1 tây ăn sáng xong lăng nghiêm xong lên xe đi về cái hội trường ở tại Busa, và tại đó giải quyết chuyện vệ sinh cá nhân, rồi lấy tất cả những bình bát để mình chuẩn bị cách lai và đi khất thực ở tại Busa. Năm nay chúng ta không có mít thanh như là năm rồi. Năm rồi chúng ta đi về Busa là 8:45, 9 giờ chúng ta ra khất thực. Dân ở đó nó còn ngủ ngày chủ nhật, mà 9 giờ dậy chưa quý vị? Chưa dậy. Cho nên năm nay đi giờ làm sao đổ xuống dưới khoảng 9 giờ, ngồi vô hội trường thầy thuyết pháp, 2 tiếng nói chuyện chuẩn bị ra đi, tất tình như thế nào. 11 giờ bắt đầu đề ba, đi ra ngoài phố Phước Lộc Thọ, khất thực xong tới 12 giờ trở về Thọ Trai, ở tại hội trường, giảng một thời pháp khoảng 2 tiếng, rồi sau đó đưa lên xe để trở về để mọi người đưa đi. Thì năm nay tụi con cố gắng đi vào cái thánh ghi viên này, bên làng này sắp xếp người ở lại và cũng có một số người ra đi. Thì cái đường đi của thầy là thầy sẽ nói thuê một chiếc xe, không đi xe cũ nữa, thuê một chiếc xe kêu là transit, for transit, có nghĩa là xe van mà nó lại đứng được đời 2019. For transit, không biết chuyện đó không? Nó ngon lành mà nó đứng thẳng người luôn. Mua xe mới, mướn xe mới. Ở trong làng này thì tôi nghĩ xe đến 15 chỗ. Thì các người lái, tại mình bắt đầu liên lạc với thầy, thì thầy chỉ cho người muốn xe rẻ. Trong gia đình của Vũ Long Công Chúa, nó có một người làm cho công ty muốn xe bất cứ chỗ nào cũng muốn có nửa giá thôi. Thành ra chúng ta muốn một cái xe mới đi cho nó khỏe.
Sư phụ, tức là ngày 28 là thứ năm.
Thứ năm là phải làm sao có mặt ở làng ở bên đó. Thứ năm thì con sợ đi mướn một chiếc xe. Cái tiền xe đó qua bển ở bên đây, bên đó thành trả, ta xuất được tiền cái pháp hội thành trả lại cho bên đây con mướn. Giữ receipt, chở cho dân làng bên đây đi bên đó.
Sư phụ cho con cái gì điện thoại liên lạc với ai?
Để thầy sẽ nói cái cô Vũ Long Công Chúa đó. Có một cái người họ làm trong công ty mướn xe, chỉ mướn xe. Nếu mà bên đây đi một có 15 người đó thì mướn có một chiếc thôi, còn nếu mà họ đi trên nữa đó, nếu mà đi 20 người đó thì mướn hai chiếc, lý do sao có hành lý nữa thì mướn hai chiếc xe đó. Thì bắt đầu con tiến hành ghi danh đi, ưu tiên cho những người mà đi xuất gia nhân viên. Tại thầy cần đi khách thực.
Vậy con xin phép con sẽ lấy danh sách của làng mình bắt đầu thật sự đã muốn đi xuống đó cho con biết. Con lập danh sách rồi để con đi làm nó gì xem.
Để điều tức là xin chú Tệ Bình bắt đầu làm cái danh sách đi dự pháp hội ở Corona ở bên Busa, nhưng mà ở làng. Con nói rõ, cầm gần lên nó, đưa gần lên. Gần vô miệng á.
Dạ. Dạ bà sư phụ.
Có đưa gần dạ.
Sắp tới đây bà sư phụ sẽ làm pháp hội ở cái cuối tháng 11.
Vào cái giờ tuần lễ là tháng Kỳ Vinh á.
Tuần lễ tháng Kỳ Vinh cũng năm tháng 8, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
phải có mặt ở đó vào cái ngày, để lắm là chiều ngày thứ năm.
Dạ, chiều ngày,
chiều ngày 28.
Chiều ngày 28 hay thứ năm.
Mà xin trở về làng trong vòng ngày thứ hai.
Dạ, trở về làng vào ngày thứ hai của tuần sau đó. Thì xin quý vị trong làng,
ai giàu đó thì tự đi máy bay, còn ai nghèo đó thì sư phụ bao xe mới, xe Ford Transit, ai hiểu xe đó không? Đứng được thoải mái. Thì trong chiếc xe đó đó, sư phụ xe 15 chỗ, con chỉ cho đi 10 người thôi, tại vì còn chở hành lý.
Như vậy là nếu mà đi xe là phải đi trước đó bao nhiêu ngày chứ?
Thì làm sao mà có mặt tệ lắm, tại vì từ đây qua bên kia lái cũng 20 tiếng.
Dạ, 22 tiếng. Như vậy thứ nhất là có tài xế, thứ hai nữa là mình phải hoạch định là mình đi trước mấy ngày
nữa. Đi trước ngày thôi.
Trước ngày thì sẽ mướn xe Transit 15 chỗ ngồi, nhưng mà thật sự đăng ký đi thì 10 người.
15 chỗ, không có nhét 15 chỗ, tại vì người ta còn có hành lý đấy.
Dạ,
cho nên nhét 10 thôi cho thoải mái.
Dạ. Thì nếu trong này có ai muốn bắt đầu có ý định đi như vậy, còn nếu đi máy bay thì không phải lo, đi máy bay.
Máy bay là tự họ, nhưng mà nếu mấy người nào muốn đi xe thì sư phụ sẽ nói cái vấn đề là mướn rồi đem đi ship ra bên kia. Bên kia sẽ thanh toán cái tiền đó, tiền có pháp hội, thanh toán cho tụi con.
Dạ, thì đó là
hay như là và tất cả quý vị nắm rõ sư phụ đã giao cho sư chú Tệ Bình làm lo về cái vấn đề đưa Phật tử ở làng này đi dự pháp hội vào cái tuần lễ Thanh Kiều Linh. Thì tất cả quý vị nào nếu mà có tài danh hay là có phương tiện đi máy bay thì tốt, còn nếu mà không thì sư phụ sẽ mướn cái xe mới
để
chở quý vị từ đây qua làng đó miễn phí. Thành ra là nếu mà có quý vị nào từng ghi danh mà ưu tiên cho những người
sư gia gia
nhân viên tại lần này sư phụ muốn đưa tăng đoàn đi thức tịch tại Vô Gia. Thành ra là quý vị nào muốn đi xin ghi tên ở xin chú Tuệ Bình để chú Tuệ Bình biết cái số người đi bao nhiêu để chú Tuệ Bình bước xe.
Tại sao mà tôi quan trọng vấn đề này? 2020 còn bao nhiêu ngày nữa quý vị? Có 2 tháng mấy ngày nữa thôi. Hiệp nghị Thành Đô bây giờ nó đang thực hành ở tại Việt Nam bằng cái chương trình khai báo. Tôi có một người đệ tử nữ, họ bị bán sang Trung Quốc và họ đi đào làm trong cái chỗ mà cái điếm, và họ được chuồn ra bởi một anh cán bộ của tàu cộng. Và cô này là đã lập gia đình đây cũng 5-6 năm rồi. Thỉnh thoảng cổ ưa cung cấp tin tức cho sư phụ. Cách đây 2 năm cổ có nói về chồng cổ, cho biết là xả một nhà tù có 100.000 tên tội phạm hình sự đi qua Việt Nam, đi theo cái chuyện mà đi du lịch tour không đồng. Bây giờ nó ở Việt Nam, nó cứ ăn trộm, có gì nó giết người mà nó, khi giết xong Việt Cộng không có đủ quyền phạt nó, mà phải trả nó về. Khi cổ nói câu chuyện này tôi không tin, mà bây giờ quý vị thấy có chưa? Nó qua nó giết người, tổ chức ma túy, nó làm trộm cướp, nhưng mà không có bắt nó được, phải trả nó về. Đó là cả 100.000 tội phạm có mặt ở Việt Nam tổng cộng. Cái thứ hai là cổ nói, tôi có nói cái bài hồi 9 giờ tối, là hôm qua ai có nghe cái bài 11 giờ 15 phút của sư phụ, là cổ báo động cho thầy. Cổ nói rằng tàu cộng đang lên chiến dịch đánh phá vào cái thủ đô tị nạn của người Việt, tức là nó cho tiền để nó phá cộng đồng, để chi người Việt đánh phá lẫn nhau kể từ ngày Lý Tống qua đời. Cái điểm đó là bên đó chồng bà nói là cái lệnh là phải đánh phá, tại vì để cho người Việt ở đây hải ngoại mà nó cứ rảnh á, nó lên live stream và nó cứ vận động, nó tố nhân quyền này kia là coi như dân trong nước lại để ý tới hiệp định Thành Đô. Còn bây giờ còn có 60 mấy ngày phải quay, phải thọc bằng cách cho cộng đồng Việt Nam ở Cali, thủ phủ tị nạn, chỗ đó là tan nát hết. Nơi đó có một thị trưởng là đại đức trí, là 3 nhiệm kỳ cũng bị đánh xe tô hết, để chi? Để cho dân Việt Nam Cộng Hòa đánh Việt Nam Cộng Hòa, để cho quên đi cái hiệp nghị Thành Đô. Và bây giờ tụi nó đã đưa cán bộ ào ạt vào trong cái để nắm các chức vụ lãnh đạo, từ bí thư, từ cái thằng mà trong bộ chính trị, từ những thằng trong trung ương đảng, và nó thay hết. Và những thằng nào có tư tưởng chống đối nó giết liền, như là thằng thứ trưởng Bộ Giáo dục mới vừa bị giết, bây giờ tin nó xì ra chú Tư biết không, là cái thằng đó nó có, nó ra một cái danh sách là nó kỷ luật một loạt 13 cán bộ mà bán bằng giả, thì tụi nó họp lại và nó bắn thằng đó. Này nó dùng súng đầu, nó nói là thằng Nải này, thằng Lê, cái thằng An Hải này là cái thằng tự tử, trong khi ông này nó là phó bộ trưởng, đang là tuổi trẻ nữa. Cho nên những cán bộ nào mà không có theo tàu là giết, những cán bộ nào theo tàu thì để, và nó thay thế toàn bộ từ Bắc vào Nam. Khi nó thay xong rồi là coi như bằng chính quyền Việt Cộng, bằng chính quyền người Tàu của chính Việt, rồi nó đưa qua Việt Nam khoảng 100 triệu người, mà 100 triệu người Tàu nó qua nó đồng quá, 95 triệu người Việt Nam được không? Được, và chính quyền là do người Tàu nắm. Cuối cùng nó mở một cuộc bầu cử và có quốc tế giám sát, và lúc đó người Tàu ở Việt Nam và người Tàu của Tàu Cộng ai không biết được không cái gì, và cho nên cái hiệp nghị Thành Đô nó đã tiến hành. Cho nên sư phụ quyết định đi về Osa kỳ này để chi vậy? Để sư phụ cầm lại cái lá thư biên nhận mà thầy đã giao 1 triệu chữ ký vào ngày 29 tháng 10. Thầy nhắc nhở với đồng bào Việt Nam ở thủ đô của tị nạn là ở Little Sài Gòn, và thầy kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ phải làm cái gì để trả lời chúng tôi về 1 triệu chữ ký hiệp nghị Thành Đô mà chúng tôi đã trao cho Quốc hội Hoa Kỳ. Cho nên thầy yêu cầu tụi con phải thương tổ quốc. Mình không có thể, mình ghét Việt Cộng, mình ghét Tàu Cộng, nhưng mà không thể thù oán 95 triệu đồng bào của mình được. Bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu quý vị còn ở Việt Nam, quý vị không có diện gì đi Hoa Kỳ mà sư phụ cũng còn ở Việt Nam, thì sư phụ cũng phải giống như tụi nó thôi. Cho nên tụi con dành một hy sinh, một cái ngày lễ tạ ơn. Mình tạ ơn ai? Mình tạ ơn chính phủ Hoa Kỳ. Mình tạ ơn những tiền nhân đã lập ra đất nước Việt Nam. Cho nên mình phải có tiếng nói. Cho nên thầy kỳ này thầy sao lại cái bản mà nó nhận 1 triệu chữ ký để cầm bản xuống đường, cái biểu ngữ nhắc nhở chính phủ Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ, và nhất là Tổng thống Donald Trump ông phải làm cái gì với 1 triệu chữ ký để kiện thành đô đang được thi hành. Mà nếu mình không lên tiếng, mình gửi 1 triệu chữ ký mà đồng bào mình á yêu cầu có gì đưa quân vô chống có được không? Mình phải có sự đường. Cho nên kỳ này thầy là 1, cha Nguyên Thanh là 2, thì kêu gọi cả Công giáo, thì kêu gọi cả Phật giáo, kêu gọi cả Cao Đài Hòa Hảo, và kêu gọi luôn cả Pháp Luân Công. Pháp Luân Công người Việt đó. Cho nên tụi con ráng hy sinh. Pháp hội rất là ngắn. Mình đi đồng hành về với thầy để mà mình lên tiếng rằng còn có 2 tháng nữa là 2020. Nếu mình không làm đó, mình không nhắc nhở lại cái 1 triệu chữ ký đó đó. Mình nộp đâu có thợ quân nghiệp, nó nói, ủa thế dân Việt Nam đâu có chống đối đâu, ở đây đâu có chống đối đâu, bây giờ tụi Việt Nam cùng bà còn là đánh nhau không? Cho nên vì cái đó mà thầy phải đi về đó, tháng 4 này, cái thánh kỳ viên này. Tụi con nên tụi con phải biết được lớn của thầy là đại cực còn mà, 2 tháng nữa thôi. Mình về sau đó là tài nhiên là phải đầu tháng 12, khi mình kéo ra đầu về đó là còn có 1 tháng nữa là mất nước đó quý vị. Quý vị hy sinh một cái buổi đi chơi, một cái mùa lễ đi. Để chúng ta về đó để mà chúng ta đánh lừng cái tiếng chuông để cho coi như là chính phủ Hoa Kỳ họ nhắc nhở họ là 1 triệu chữ ký thì cầm cái bản sao mà là họ đã ký nhận rồi nha. Mình may mắn là mình có 1 triệu chữ ký, trong khi bây giờ các tổ chức họ vận động họ sẽ xin 100.000 chữ ký để tái cứu xét tập này ba lên không có vậy chưa đủ đấy. Hồi đó mình xin có từ mình được 1 triệu chữ ký về những cái hiệp nghị thành đô, nhưng mà hiệp nghị thành đô là quan trọng nhất. Hiệp định Ba Lê tái thiết thì sau khi ngưng được tàu tổng chiếm Việt Nam rồi mình sẽ tiếp tục vận động cái hiệp định Ba Lê là cái nhiệm thứ hai. Nhưng mà hiện tại bây giờ đất nước sắp mất rồi, tàu tổng mà nó lấy được rồi là quý vị sẽ thấy rất là khổ cho đồng bào mình. Cho nên là thầy tha thiết kêu gọi tối nay thầy sẽ có một cái diễn đàn lên, thầy kêu gọi trong nước, kêu gọi ngoài nước đồng loạt phải nhớ rằng còn có 60 ngày nữa là hiệp nghị thành đô. Hiện giờ nó đang thi hành rồi, mất nước rồi, 7/9 tổng thống nó đem dập tan vô rồi, quý vị thấy không có một cái tên lãnh đạo nào lên tiếng nữa. Mà quý vị thấy bây giờ này trong nước nó hầu như là bỏ luôn. Còn có nhiều người nói thầy ơi, ông Lê Mãn Lương cũng anh hùng lắm, ông đang chống tổng thống cho nó, quý vị dùng cái đầu dùng cho tôi đi. Ở Hoa Kỳ này một vị tướng lãnh về hưu, một người dân bình thường có quyền giữ tổng thống không? Có, thầy có giữ ai cũng được. Nhưng mà ở Việt Nam, cái ông Lê Mã Lương này, ông không có quân đội, mà ông ngày đêm ra rã, ông giữ bộ trưởng quốc phòng không biết đọc bản đồ, ông giữ tướng Trương Lương không biết bắn súng, ông giữ tùm lum mà ông không bị bắt, đó là cò mồi đó quý vị. Để ai mà ủng hộ ông là vài bữa nó giết đó, hiểu chưa? Ở đất nước Hoa Kỳ thì một người về hưu có quyền giữ tổng thống, có quyền lên án nha, cho thầy có quyền lên án chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng mà một cái tên Diệm Trọng mà đã hết binh quyền mà bây giờ ngày đêm ra đã chữ bộ trưởng quốc phòng mà không bị bắt, đó là cái gì vậy? Một cái bẫy đó quý vị, một cái bẫy để dân chúng Việt Nam thấy rằng có những đối kháng, có những cán bộ đang yêu nước, cho nên mình làm cái đó và mình không còn nghĩ tới cái chuyện nữa mà giao cho cái thằng Lê Mã Lương. Quý vị thấy rõ một cái thứ trưởng của Bộ Giáo dục mà vừa ký một sắc lệnh trừng phạt 13 tên tham ô trong cái bộ giáo dục là bị ném lầu chết rồi, bây giờ thấy cho bây giờ đi, nó phanh phui ra là bị giết luôn. Người ta nghe tiếng súng. Cho nên cái đó là quý vị thấy những người nào chống là nó giết liền chứ đâu có để. Quý vị nghĩ là Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch mà ổng nắm bình quyền mà để cho cái thằng về hưu không có tên lính. Chẳng dụng như giờ Nguyễn Tấn Dũng mới lên tiếng thì tôi tin, tại vì nó còn có quân đội. Con nó còn là cái chức là bí thư của tỉnh Kiên Giang, mà nó còn là ngồi cái chức mà bộ chính trị nữa. Nó là một tên làm quyền lực. Còn bây giờ cái Lê Mã Lương là tướng về hưu, không có một tên lính thì lấy cái gì mà chỉ trích? Bây giờ ngày nào mà con suốt ngày con cứ lên, con lên livestream con chửi thầy Thiện Minh, con chửi thầy Thiện Không, mà sư phụ không bắt con, tức là sư phụ có đồng lõi với con không vậy? Ngày nào thấy Thiện Minh cứ lên đài mà chữ thầy Thiện Không, chữ thầy Thiện Minh, chữ tùm lum hết mà sư phụ không phạt con, tức là sao vậy? Có phải đúng kịch không? Thầy có cái nhìn như vậy. Còn thầy nghe cái chuyện của Thiện Huệ làm sao vậy? Phước cũng nói làm cái ngày đúng ngày chết ông không chịu hả? Ông muốn làm cái ngày mà ông nhập tháp này phải không? Ngày 23 tháng 10 đó là ngày ổng mất thiệt phải không?
Dạ, ngày 23 tháng 10 là ngày ổng mất thiệt.
Dạ.
Dạ.
Cái ngày nhập tháp. Dạ. Ngày, ngày sàng xá lợi. Chú Phước. Làm cho đúng cái ngày ổng mất là 23 tháng 10. Dạ. Sang hai lần là coi như cái hình nó đã hư hoài. Xin kêu. Không được. Ông muốn cái ngày sáng xá lợi là cái ngày ông ra đi. Thấy không?
Nhưng mà con có thể kể là
lúc đó cô quỳ ở đây cô nói gì với ông không?
Thì con không có nói, con nói có cái sự sai sợ. Anh đang là cái ngày 23 tháng 10 là ngày là anh mất. Nhưng mà trước đó thì có sự lồ đối chú.
Yeah.
Để không để phải để ngày anh mất mà là để cái ngày sáng trả lời.
Yeah.
Nên là chưa bây giờ là chú muốn để chú hoàn toàn chú đúng á.
Yeah.
Chú muốn thay lại
đi anh.
Ở đây, dạ, dạ, thì để hắn đồng ý chính là để cho, là thay đi, sáng thì hôm đó, cho đủ, thì con đi kéo và hai lần cho đi, và cho bỏ lên cái gì nữa.
Rồi chú nói, anh sao về giảng sanh mà còn khó quá. Còn chấp quá. Rồi. Rồi như giờ là gần 6 giờ, giờ thầy trò chúng ta ăn cơm chiều, ăn cơm chiều. Rồi bây giờ ăn cơm chiều nó cũng phải tới 7 giờ, đúng không quý vị? Thấy không? Mà 7 giờ mới vừa ăn, 6 giờ ăn tới 7 giờ là nó cũng chưa có tiêu. Thầy nó cần có 1 tiếng đồng hồ để cho nó relax. Thì thầy quyết định là 8 giờ lên trên chỗ niệm Phật đường. Tại vì niệm Phật ở đây cái âm thanh nó bị dội dội sao đó, nên nó chúng ta tụng địa tạng ngay chỗ niệm Phật đường, tụng cho cô Nguyên Xuân, là tụng cho những cái hương linh ngày hôm nay này mình chưa có tụng địa tạng nha, cho bác Thiện Huệ, cho cái ông gì ở bên Úc đó, rồi tụng cho cô Nguyên Xuân. Con làm ơn lấy cái tên tụng của cô Nguyên Xuân được không, ta nhớ không? Thế tại vì cái nhớ Nguyên Xuân thôi, tụng tên là gì vậy? Mà bà cũng không đúng, đúng rồi. Đúng rồi, cái bà này rắc rối nè. Tại vì thế này, bà đó, bà đi qua Mỹ là bà lấy cái tên của bà chị của bà làm sư Mỹ. Con hiểu thầy nói gì không? Tức là bà không có việc đi Mỹ, mà bà chị bà chết rồi. Cho nên bà mới lấy cái giấy khai sanh và tên tuổi của bà chị bà để bà đi qua đây cho cái việc sư Mỹ. Thành ra bà cứng hoài không có siêu là vậy. Cúng cho bà kia đó, cái rắc rối. Bởi vậy người ta có cái câu là tên cúng cơm. Sau này tụi con làm sớ làm thơ hỏi dùng tên cúng cơm. Chẳng hạn như hồi xưa con lấy chồng con là Thách Đạo là họ Lê, mà con đâu phải họ Lê. Cái con lấy mà họ Lê rằng sau này tụi con qua đời là phải lấy lại cái họ cúng cơm thì câu mới đúng. Tôi nhớ rồi, bà rắc rối lắm, tại vì cái tuổi đó là lấy tuổi của bà chị. Tên của bà chị. Mà bà chị kia chết lâu rồi, chắc cầu đâu như bà kia lên, chứ bà không lên. Cái đó là cái rắc rối. Tôi còn nhớ cái câu là tên cúng cơm. Tên cúng cơm là phải cúng cho đúng. Tại sao? Người Mỹ nào qua đây có cái tật là cứ lấy họ chồng không? Thành trật lết hết. Đó là một cái điểm thầy highlight, mà thầy thấy những cái người mà rắc rối mà dẫn tiền một siêu không làm là thầy hỏi tên cúng cơm, con cho lại là thầy đi một điện mà thầy mà sửa lại là tụng ra liền. Còn nếu tụng thì cũng hoài họ không có dám sao. Rồi con hồi hướng xuống dưới trại đường ăn cơm, rồi 8 giờ qua bên niệm Phật đường tụng đổi địa tạng, tụng một quyển thôi chứ bộ chịu nổi đâu, bộ tới 3 quyển là tụng một quyển. Rồi sư phụ vẫn còn ở đây tới ngày thứ hai, vẫn tụng tiếp tục tụng nữa. Rồi ở đây tới ngày thứ ba, vẫn tụng nữa. Ngày thứ ba thì gia đình của bác Thiện Huệ mời sư phụ là ăn đám giỗ tại nhà. Có mời dân làng hay không? Mời tôi mà không mời dân làng thấy nó hơi kỳ vậy. Không biết. Tôi không biết, anh dỗ thì nấu đi rồi mời được mượn đây tôi cho cho mượn cái chỗ này để làm phải lấy tiền. Chứ bây giờ ông mời tôi đi, phải không? Tôi đi tôi phải mời thầy không đi. Thầy không phải mời thầy Bình đi. Thầy nói tôi không biết về con bạn với mẹ con đi. Vấn đề mời ông đám dỗ thì phải rõ ràng, nhớ không? Rồi mình cũng phải đi phải có quà cáp nữa. Đi đám dỗ lại đi thấy không? Thầy nói má con dạy nó mình mời đi. Thấy không? Có quà có cáp rồi ngồi tới đó mình bấm mình đem cà phê lên uống cho lấy quà cáp của người ta đi cái vòng đài nó cũng chồng khỏi tốn lần nào hết. Rồi mời hướng nguyện đem công đức thầy hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mời quý vị về vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới tay đường ăn cơm chiều.